Đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại Vấn Đáp Phật Pháp, khóa tu một ngày an lạc tháng 11 năm Canh Tý tại Từ Bi Quán, phố Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Ban tổ chức thì bố trí là trả lời vấn đáp. Các Phật tử có câu hỏi gì về tu tập hay là về công việc gia đình, các bạn sang bên chỗ ban thông tin, các bạn lấy giấy bút ghi và gửi vào đó, các bạn sẽ chuyển lên đây, thầy sẽ trả lời vấn đáp quý vị. Đầu tiên trong buổi vấn đáp khai mạc khai trương khóa tu tại từ Bi Quán ngày hôm nay, để có một Phật tử đưa câu hỏi như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch thầy, gia đình con có mộ tổ nhiều đời, hiện nay vì giải phóng mặt bằng nên phần mộ không có tiểu. Bây giờ dòng họ nhà con lấy nắm đất ở nơi đó về khu nghĩa trang của dòng họ để thờ tự đã được mấy năm, đã được mấy năm nay. Nhưng trong dòng họ cảm thấy không yên vì có người chết đột tử, nên dòng họ con rất hoang mang, mong thầy chỉ bảo cho chúng con biết ạ. Con xin tri ân công đức thầy nhiều ạ. Qua câu hỏi thì chúng ta thấy có một gia đình Phật tử có ngôi mộ tổ, cũng do giải phóng mặt bằng của nhà nước cho nên khi tìm lại chuyển đi thì không thấy có tiền, cho nên dòng họ đã lấy một chút đất ở đó đem về nghĩa trang cũ xây mộ để thờ. Cách đây cũng đã mấy năm rồi, nhưng trong dòng họ cảm thấy không yên vì có người chết đột tử. Cái này thì chúng ta cũng không nên quá nặng nề vào cái việc đó, bởi vì Đức Phật nói con người chúng ta là vô thường, sinh lão bệnh tử, tứ đại lại trở về cho tứ đại, đất nước gió lửa lại trở về với đất nước gió lửa. Đó là cái quy luật của thế gian chúng ta. Cho nên trong kinh Đức Phật nói nhất thiết pháp hữu vi, như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ diệp, như điện ưng tác, như vị quán. Tức là tất cả các pháp có hình có tướng, thân thể chúng ta có hình có tướng cũng là thuộc về pháp hữu vi, có hình tướng. Mà các pháp có hình tướng đó thì như mộng, mộng tức là như giấc mộng không thật, như huyễn, huyễn tức là như huyễn, như hóa, như bảo ảnh, bảo ảnh tức là điện chất, như xương trên đầu ngọn cỏ, như lộ, lộ lộ tức là xương trên đầu ngọn cỏ, như điện, điện ở đây tức là như là lặng chất xẹt qua bầu trời không bền vững, không trường kỳ, không tồn tại lâu dài mãi mãi. Người tu chúng ta phải quán thiếu như thế để biết rằng vạn sự vạn vật hiện hữu ở thế gian này đều là vô thường, không thật có, do nhân duyên hòa hợp mà đến, nhân duyên tan rã mà đi, tụ tán đến đi theo nhân duyên vậy. Vậy thì cái chuyện mồ mả tổ tiên chúng ta cũng là do nhân duyên. Sinh ra ở trên đời này làm vợ chồng, ông bà, con cái, cháu chắt, họ hàng, đây cũng là những nhân duyên. Duyên đến đủ thì làm vợ chồng, làm bố con, mẹ con, làm anh em, ruột thịt. Duyên hết thì chúng ta chia tay nhau và tại ra đi mỗi người một ngày, thậm chí không biết bao nhiêu đời kiếp sau mới gặp lại được nhau. Thì xét trên tinh thần duyên sinh, duyên diệt của nhà Phật chúng ta, thì chúng ta thấy đây cũng vậy, trường hợp này cũng vậy, duyên hết. Thì duyên hết rồi thì đến nắm xương cũng chẳng gặp được nhau nữa, chẳng thấy được nhau nữa, Nhưng tuy nhiên, Đức Phật dạy với tâm hiếu là tâm phận, hạnh hiếu là hạnh phận. Cho nên người con Phật chúng ta, người Phật tử chúng ta, cho dù như thế nào đó, vẫn đem công đức tu tập được, do việc bỏ ác làm lành, đánh giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc vân vân đó, để hồi hướng cho các cụ. Nếu mà chưa được thoát khỏi tam đồ lục đạo thì sớm được thoát khỏi tam đồ lục đạo. Nếu đã thoát khỏi ba đường ác đạo rồi thì sớm sinh về cõi lành và hưởng cái phúc báo lâu dài trường cửu ở cõi đó. Thậm chí là chúng ta thì hành tu tịnh độ, chúng ta thì hồi hướng cho các cụ sớm giác ngộ được Phật pháp và sớm phát tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, mau thành quả Phật, tận độ chúng sinh đồng thành Phật đạo. Đó là người con Phật của chúng ta phải hướng tới và sẽ hướng tới để tu tập hồi hướng cho tất cả chúng sinh, chứ không phải là mình cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên của chúng ta. Cho nên ở trường hợp này thì theo thầy khuyên rằng gia đình Phật tử cũng không nên quá hoang mang vào cái vấn đề đó, vì chúng ta thấy không có gia đình nào mà không có người chết cả. Trong một dòng họ không may có người chết bị bệnh tật hoặc là chết bất đắc kỳ tử đi chăng nữa, thì cái việc này nó cũng là cái việc hết sức bình thường ở trên thế gian này, có thể nói là như vậy. Bởi vì có khi nhiều người đang mạnh khỏe đi ra đường bị tai nạn ô tô xe máy chết, đó là bất đắc kỳ tử. Và bây giờ cái tai nạn giao thông thì là ở Việt Nam chúng ta có thể là một trong những quốc gia tai nạn giao thông là nhiều nhất thế giới. Đấy rồi, chúng ta cũng không thể cứ hơi một chút là đổ cho là đấy là do gia tiên, do mất mổ mất mả mà chúng ta hoang mang như thế, tự chúng ta chuốc lấy cái nỗi lo lắng ưu phiền vào trong tâm mình. Vì vậy mà trường hợp này thầy khuyên là không nên quá lo lắng vào đó, cũng không nên đổ thừa cho gia tiên của chúng ta do mất mổ mất mả mà xảy ra cái chuyện gia đình chúng ta có người chết bất đắc kỳ tử. Mà điều quan trọng nhất ở đây bây giờ, Phật tử này cùng toàn thể gia đình phát nguyện nhất tâm phóng sinh tu phúc tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho vong linh của cụ mất rồi. Nhớ được tên tuổi thì càng tốt, mà không nhớ được tên tuổi thì có thể trong một cái khóa lễ nào đó, đặc biệt là tới đây là pháp hội Trung Phong này, để lên là làm cái bài vị để cầu siêu cho cụ. Nếu còn nhớ được tên tuổi của cụ là tốt nhất, không thì lên thì các thầy đặt cho cụ một cái pháp danh, viết cho cụ cái bài vị trong 3 ngày pháp hội Trung Phong ấy, rất tốt cho cái việc tri ân và báo ân để cầu siêu cho các cụ gia tiên. Vì pháp hội Trung Phong là chuyên về vấn đề tu tập để hồi hướng công đức cầu sinh Tây Phương cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta, cũng như là tất cả oan gia trái chủ của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp. Pháp hội Quan Âm thì thường hay dành thiên về cầu an, cầu tình duyên và cầu con cái cho các đôi vợ chồng này nhiều hơn. Còn pháp hội Trung Phong là pháp hội đặc biệt để tri ân báo ân đến với ông bà nội ngoại tổ tiên cửu huyền thất tổ đã quá vãng, cũng như là oan gia trái chủ của chúng ta sớm được siêu sinh tịnh độ. Đây là cái việc mà thầy nghĩ rằng tốt nhất để cho Phật tử, gia đình và dòng họ mà đang gặp cái hoàn cảnh mà mất mộ các cụ gia tiên như thế này, thì nên làm được cái điều đó là tốt nhất. Đặc biệt là cũng chuẩn bị cho năm cũ sắp qua, xuân mới sắp tới. Pháp hội trung phong cuối năm là cái pháp hội để chúng ta thể hiện cái tấm lòng thành của người con Phật, của người con cháu, của người thân, của các vong linh, chân linh, anh linh, hương linh của các cụ cửu huyền thất tổ nội ngoại gia tiên chúng ta, cũng như là các quan gia trái chủ của chúng ta đòi hồi hướng cho các cụ và cho các vong sớm được sinh về cõi tịnh độ của đức từ phụ A Di Đà để vĩnh viễn thoát ly chúng khổ, xa rời biển nghiệp, mau thành chính giác. Còn sau đó thì gia đình Phật tử này có thể phát nguyện tụng kinh Địa Tạng và phóng sinh tu phúc, có thể là ấn tống kinh Địa Tạng để hồi hướng cho phụ nữa thì càng tốt. Trong vòng 100 ngày làm được cái điều đó thì thầy nghĩ rằng mọi cái vấn đề lo âu phiền muộn cũng như là suy nghĩ về bất bộ của cụ không phải lo. Thì quan trọng nhất là chúng ta cầu được cho hương linh của cụ được siêu thoát về quả này. Còn cái nấm xương chúng ta biết rằng vài trăm năm sau cho dù có quản cái bộ đó thì nó chỉ là cái hình thức dưới nó có gì nữa đâu, nó không hết. Rồi Địa Đại thì trở về Địa Đại, Thủy Đại trở về Thủy Đại, Phong Đại trở về Phong Đại, Hỏa Đại trở về Hỏa Đại hết. Còn cái Địa Đại thì chất rắn, tức là còn cái xương đó là tồn tại lâu nhất. Hỏa Đại sau khi ngắt hơi thở thì đã ra đi rồi, Phong Đại cũng vậy cũng ra đi rồi. Còn nó Thủy Đại thì dần dần nó cũng tiêu dần trong một vài ngày, một vài tháng, rồi năm hơn năm thì cũng hết sạch. Còn mỗi Địa Đại tức là xương tóc các rồi móng chân móng tay ấy, còn lại nó cũng dần dần nó cũng trở về Địa Đại hết. Vì vậy chúng ta cũng không nên quá cố chấp vào cái đó, mà điều quan trọng nhất là tu nhân tích đức làm việc thiện để hồi hướng cho các cụ sớm được siêu thoát. Đây là cái điều quan trọng nhất chúng ta nên hướng tới, về con Phật chúng ta nên hướng tới. Một câu hỏi của Phật tử nữa hỏi rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, gia đình con nó sắp đến ngày giỗ bố mẹ, ở quê con thường ra mộ thắp hương trước ngày giỗ, con phải tụng kinh niệm Phật như thế nào ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Cái này tụng kinh niệm Phật theo Phật không biết lâu chưa, Phật tử này nếu theo Phật lâu rồi mà còn hỏi câu này thì ngớ ngẩn quá. Nếu mà theo Phật từ lâu, theo đại tràng từ lâu rồi mà bây giờ còn hỏi là ngày giỗ bố mẹ ở quê thường ngày ra mộ thắp hương trước ngày giỗ thì tụng kinh gì, bây giờ còn hỏi câu này là nó quá lớn này. Tuy nhiên đây cũng có thể là Phật tử mới đến chùa thì thôi thầy cũng trả lời. Từ câu hỏi này cũng có thể là cho nhiều người khác họ chưa biết thì họ được biết. Thì ở đây ấy, thì theo cái phong tục tập quán truyền thống Việt Nam của chúng ta đó là uống nước cái nhớ nguồn hướng về tổ tiên. Cho nên thường là những ngày giỗ các cụ hoặc giỗ bố giỗ mẹ của chúng ta đã qua bát thì thường là con cháu ra ở tại mộ của cụ ấy, là thắp hương, làm cái lễ cho nó là thắp hương thì mời các cụ về nhà để thăm con thăm cháu nhân cái ngày giỗ ấy. Ngày xưa cái mộ chưa xây á, những cái ngày này là ra là đem dao đem cuốc ra, dao thì phát cỏ phát cây, còn cuốc thì rễ cỏ và đắp đất. Ngày xưa thì thế, đó, hai ngày, một cái ngày là ngày chuẩn bị ngày Tết. Ngày xưa cũng có theo cái tục là theo Nho giáo là cái Tết Thanh Minh nữa, thì có ba ngày: ngày Tết Thanh Minh, ngày giỗ và ngày chuẩn bị Tết Nguyên Đán. Đấy thì thường là có ba ngày đấy. Con cháu hay ra thăm mộ các cụ bằng không thì cũng bỏ mặc trâu dày cỏ mọc với có mấy khi ai đi đấy tự nhiên đi ra nghĩa trang. Cho nên là thường thường một năm thì có ba cái ngày đấy là con cháu thường hay ra để thắp hương cho các cụ: ngày Tết Thanh Minh, ngày giỗ, ngày chuẩn bị Tết Nguyên Đán. Chuẩn bị Tết Nguyên Đán thì tùy theo từng nơi, có nơi thì từ khoảng độ tầm 20 tháng chạp trở đi cho đến ngày 27 là đến thắp hương cho các cụ. Nhưng ở quê nhà thầy thì thường là từ sau ngày 23, là sau ngày đấy ông Công Công Táo thì bắt đầu là con cháu mới đến thắp hương và sảnh mộ mời các cụ về chuẩn đám Tết. Và đặc biệt đi là nhiều, đông nhất là ngày 25, 26, 27, đi đến hết ngày 27. Theo phong tục tập quán ở trong quê hương này, ngày 27 là ngày hết ngày 27 là ngày đóng cửa rừng. Thế là đem đi từ ngày 23, 24 thì đó cho đến hết ngày 27. Thế là mời các cụ về quê ăn Tết với con với cháu. Các cụ tạm thời đóng cửa nhà, các cụ lại về đến nhà với con với cháu để mấy ngày ăn Tết vân vân. Thì đây cũng là cái truyền thống uống nước nhớ nguồn. Cái truyền thống văn hóa này có thể nói là truyền thống rất là đặc sắc, rất là tốt đẹp của văn hóa dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cả năm chúng ta bận rộn làm ăn, ngược xuôi tất tưởi vì cuộc sống. Nhưng mấy cái ngày đó, ngày Tết Thanh Minh, ngày Dỗ và ngày Tết Nguyên Đán là ngày cho chúng ta hướng về cội nguồn, hướng về với tổ tiên, tức là hướng về với cội nguồn, hướng về cái nguồn mạch sống của chúng ta. Để chúng ta biết tất cả sự sống của chúng ta này đều có dòng máu, đều do dòng máu của các cụ, của bố mẹ chúng ta. Trong mỗi một hơi thở, mỗi một nhịp đập của trái tim chúng ta đều có hơi thở và có nhịp đập trái tim của cha mẹ, của ông bà, của tổ tiên chúng ta vậy. Nhưng mà do cuộc sống hàng ngày chúng ta bận bịu, chúng ta tạm quên. Đến những ngày đó chúng ta mới chợt nhận ra rằng sở dĩ chúng ta có mặt ngày hôm nay ở trên cuộc đời này là do có cha mẹ, do có ông bà, do có tổ tiên của chúng ta vậy. Cho nên cái việc mà ngày giỗ thì ra bộ thắp hương cho các cụ, đây là cái truyền thống tốt đẹp để khẳng định với chúng ta. Nhưng Phật tử này hỏi rằng cái ngày hôm đó thì tụng kinh gì, niệm Phật ra sao, tụng kinh gì thì tốt nhất cho cái việc đó. Thì ở đây thì chúng ta tu theo tịnh độ. Nếu có thời gian thì chúng ta trong vòng trước đó khoảng 7 ngày hoặc 21 ngày hoặc 49 ngày, chúng ta tụng cho mỗi ngày được một bộ kinh Địa Tạng, hoặc là mỗi ngày được quyển kinh Địa Tạng thì cũng được, tùy theo thời gian. Nếu không được 49 ngày được 21, không được 21 ngày thì được 7 ngày. 7 ngày trước khi diễn ra cái ngày dỗ các cụ thì chúng ta phát tâm tụng cho 7 bộ kinh Địa Tạng 7 ngày. Và cộng thêm chúng ta phóng sinh một chút xíu nữa, làm thêm một chút việc thiện nữa và hồi hướng cái công đức ấy để cầu siêu cho các cụ, thì đây là việc tốt nhất. Còn lúc ra mộ thì cái thời gian nó không có nhiều. Nếu chúng ta bày lễ ra đó để đọc kinh, tụng kinh ngoài đó thì nó cũng không được trang nghiêm lắm. Trong cái thời gian nó ngắn ngủi như vậy thì chúng ta cứ tụng, phát tâm tụng 7 ngày trước đi. Xong cái lúc ra đó thì chúng ta có thời gian thì tụng cho 3 biến đại bi, 1 biến thập chú bát nhã, xong rồi niệm Phật cho khoảng 1 tràng hoặc 3 tràng hồi hướng tam tự quy thì là xong. Nếu không có thời gian nhiều như thế thì chúng ta chỉ đã ngũ bộ chú, tức là tịnh pháp giới, chân ngôn, an lam, an nam, bát hổ thân, chân ngôn, an xỉ lâm, bổ lâm, vân vân, cho đến cái đại Phật bình thủ lăng nghiêm chú án thì cái đệ bể la bạt sa la đại bạt bạt đế bạt sa la văn 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 lô lô văn sa la ha đó. Xong chúng ta chỉ cho khoảng độ tầm 21 biến chú văn sinh, văn sinh chỉ độ thần chú năng bổ đi đã bạt dạ đó. Xong bắt đầu là hồi hướng niệm Phật, còn thời gian thì niệm Phật với 1 tràng hoặc 3 tràng được, xong niệm tứ thánh hiệu, xong bắt đầu là hồi hướng là trì chú cầu siêu công đức thù thắng hạnh vô biên thắng bất tai hồi hướng bổ nguyện trầm định chư chúng sinh tất vãng vô lượng quang Phật sai thập phương tam thế nhất thiết tật chư tôn bồ tát ma tát ma bát nhã ba la mật tứ sinh cửu hữu đồng đăng hoa tạng huyền môn bát nạn tam đồ cầm nhập tiểu lưu tinh hải nam mô sa bà thế giới tam giới đạo sư tứ sinh tiểu phụ nhân thiên giáo chủ thiện bách nhân hóa thân bản sư hòa thượng Thích Ca Mâu Ni Phật đó. 3 lần đọc nam mô sa bà đó xong chúng ta tam tự quy luôn, thế là xong. Thế là hồi hướng, còn khấn thêm cái gì thì khấn. Mời các cụ trong những ngày đấy thì ngày dỗ ngày tràn thì thôi các cụ khấn khứa nôm na kiểu như các cụ thì sống khôn thác thiên, thì trong những ngày này thì các cụ về với con với cháu, các cụ sớm phát bồ đề tâm, nghe pháp tụng kinh, tu hành theo lời Phật dạy để sớm được thành Phật quả, để rộng độ chúng sinh, làm chỗ dựa tinh thần cho con cho cháu, vân vân. Khấn cưỡng cái gì khấn cưỡng đấy, thì đấy là do gì, là chúng ta các em theo này thì đấy, cái nghi thức của Phật tử chúng ta trong những cái ngày đỗ ngày Tết thì nên làm cái điều đó, nên tu cái công đức thiện đó để hồi hướng cho cha mẹ, cho ông bà, tổ tiên, cho những người thân đã quá vãng rồi. Thì đấy là cái việc làm tôi nghĩ rằng là tốt nhất cho những người đã khuất, cho vong linh gương mồi của những người đã khuất, chứ không phải là ra đó thì mới giải bản tụng kinh gì, niệm Phật gì ở đấy. Thì tôi nghĩ là đến lúc đó thì cũng không cần thiết phải bày cả một cái đàn lễ lớn ở đó để tụng kinh ở đó, thì chúng ta làm ở nhà là chính. Những cái ngày dỗ này làm nhà là chính, chứ không phải những cái ngày lễ tạm mộ hay cái gì đó. Thế giờ làm lễ tạm mộ chẳng hạn thì chúng ta mới bày lễ sắp nhang án, rồi thanh bông hoa quả, bày lễ đàn tràng ra tụng cho mộ. Đấy là nghi thức lễ tạm mộ ở ngoài phần mộ thì mới nên như vậy. Còn đây chỉ đi thăm các cụ không để quét dọn. Ví dụ mộ bây giờ mà xây rồi thì chúng ta đến quét dọn và quét vôi quét ve, để cho mới thì tùy. Cái trường ngày dỗ họ không hay quét vôi quét ve lại đâu, cũng mỗi ngày Tết thôi, ngày Tết Thanh Minh và ngày Tết ngày mới đá. Còn ngày dỗ thì thường người ta để quét lá quét tẩu nếu như mộ xây rồi, hoặc là mộ chưa xây thì có cỏ nó mọc thì người ta phát bụi rậm, phát quang đi thì thắp ba nén hương, xong rồi đọc mấy câu thần chú như lúc mẹ thầy nói. Nếu mà không thuộc thần chú nữa thì niệm Phật cho khoảng độ tầm 10 hơi, niệm Phật 10 hơi, lấy công đức niệm Phật 10 hơi đó để hồi hướng cho các cụ khấn nôn, khấn nôn thôi thì cũng tốt, cũng được. Đấy, xin trả lời câu hỏi thứ hai như vậy. Sang câu hỏi thứ ba, có một Phật tử hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con xin thầy tử ghi bố thí cho con. Trước đây do vô minh, con và con trai đổ vôi bữa lấp chết một đàn kiến lửa vô cùng nhiều ạ, ở trên mái nhà con. Sau khi học Phật, con đã rất nhiều lần sám hối và hồi hướng công đức cho đàn kiến đó. Thời gian gần đây, nước cúng Phật sau khi con thay từ trên ban xuống để chưa kịp uống, thường có những con kiến như vậy tụ lại với nhau bằng hạt đỗ nổi trên cốc nước. Con vớt ra không niệm Phật cho chúng thì kỳ lạ thay, không một con nào bị chết ạ.
Đây là ý thứ nhất. Phật tử này nói rằng trước đây chưa theo Phật, do vô minh cho nên hai mẹ con đã đổ vôi vữa lấp chết một đàn kiến lửa rất là nhiều ở trên mái nhà con. Sao mà kiến lửa nó leo lên mái nhà, lên tận đây để đổ vôi vữa để giết nó trên này. Sau này khi học Phật rồi thì Phật tử này rất là hối lỗi và sám hối, đem công đức tu tập để hồi hướng cho đàn kiến đó. Thì nói rằng thời gian gần đây thì nước cúng Phật của Phật tử này thường lấy ở trên ban xuống, chưa kịp uống thì thường có những con kiến này như vậy, tức là những con kiến giống cái kiến kiến ngày xưa, kiến lửa ngày xưa đó, tụ cục vào với nhau ở trong đó, khi mang ra đổ thì kiến lại không chết, rót ra thì con kiến ở trong đó mà đem ra bắt ra kiến đó không chết. Thì cái việc này thì nếu mà ai mà học Phật lâu hoặc là mới học Phật nhưng có niềm tin sâu vào nhân quả thì chúng ta thấy đều có cái sự quan hệ nhân quả báo ứng đi đôi với nhau. Còn những người học Phật chưa đến nơi đến chốn hoặc là đức tin cũng chưa sâu, chưa thuần nhất thì họ còn có cái tâm nghi ngờ kiến, là con kiến mà có cái gì đâu, nó chỉ là con kiến mà có cái gì đâu mà cũng phải đưa câu hỏi lên thế này thế nọ, giết người mà còn mới sợ chứ, giết người mới sợ, giết kiến có gì đâu mà sợ. Con kiến là con vật bé nhỏ bé xíu xíu đấy, nó đi vào nhà mình thì mình giết nó là chuyện bình thường đấy, đối với người thế tục họ như vậy. Mà thậm chí con người ấy còn ở trong bụng mẹ mà gì, họ còn giết một cách là gọi là bình thản cơ mà. Giới trẻ bây giờ và các bác sĩ ở khoa sản bây giờ họ giết một đứa trẻ con vài tháng tuổi trong bụng của người mẹ khi được người mẹ yêu cầu là chuyện bình thường. Họ coi như đó là một việc làm có ích cho xã hội, giảm đi cái sự dân số gia tăng ở Việt Nam chúng ta trong những năm gần đây sau giải phóng năm 1975. Cho nên pháp luật Việt Nam chúng ta không cấm cái việc nạo phá thai. Vì vậy mà các bác sĩ ở các bệnh viện thoải mái, đặc biệt là các bác sĩ về khoa sản, không chỉ bệnh viện nhà nước mà phòng khám tư nhân họ cũng được phép làm việc đó. Nếu các vị xem báo đài hoặc các trang mạng xã hội uy tín họ đưa mà xem, trong những năm gần đây có các tổ chức thiện nguyện và một số các giáo dân cũng như các tín đồ Phật tử của chúng ta, kể cả tăng ni cũng có một vài trường hợp làm điều đó, đi tới các bệnh viện, các phòng khám để xin các thai nhi bị nạo phá, bị vứt bỏ để đi về để chôn cất, nhiều không thể đếm hết được. Nhiều không thể đếm hết được. Chúng ta nếu đọc cái bài báo mà có một vài vị con chiên giáo dân của Đạo Thiên Chúa, Tôn Giáo Bạn ở trong Huế, chỉ trong vòng có 3 năm mà có nhóm đó có vài người thôi đi đến một vài cái phòng khám và cái bệnh viện đa khoa của tỉnh Thừa Thiên Huế thôi, trong vòng có 3 năm mà những xác thai nhi mà các vị đó thu nhặt được và chôn cất là trên 30.000 người. Trên 30.000 người trong vòng có 3 năm. Trên 30.000 đấy, không phải 3.000 các quý vị, trên 30.000. Lúc đầu thì còn chôn một thai nhi một mộ. Nhưng sau này nhiều quá không thể chôn như thế, đất đâu mà chôn, cho nên phải chôn gì tập thể. Chôn như mộ tập thể. Còn ở dưới Thái Bình cũng có một nhóm trong vòng khoảng 5 năm họ cũng chôn cũng chẳng kém cái số lượng ấy. Ở ngay bên Sóc Sơn của chúng ta cũng khoảng độ tầm 6-7 năm nay cũng phải trên 50.000 thai nhi. Chúng ta thấy khủng khiếp. Đấy là chỉ là những thai nhi xấu số, nhưng còn có một chút thiện duyên. Được những tấm lòng hảo tâm ấy, những tấm lòng hảo tâm ấy có cả những tăng ni, những Phật tử và những chức sắc và các tín đồ của các tôn giáo bạn và những người không theo tôn giáo nào, nhưng mà bằng cái lòng trắc ẩn, bằng cái tâm thiện lương họ cùng nhau đi làm việc đó. Trong câu lạc bộ chúng ta các bạn thỉnh thoảng cũng hay lên đó để cùng với cái nhóm thiện nguyện để làm cái việc đó. Nhiều lắm. Cho nên chúng ta thấy ở ngoài đời á, cái gì mà bảo là pháp luật không cấm thì họ cho rằng họ vẫn được làm bình thường, cho dù đó là việc gì, giết người. Giết người ở đây thì tuy nhiên là gì? Giết những đứa trẻ vô tội ở trong bụng mẹ mới chỉ có mấy tháng tuổi, thậm chí có đứa 5-6 tháng, có em bé 5-6 tháng tuổi ở trong bụng mẹ vẫn bị giết một cách oan uổng và tức tưởi như vậy. Nhưng pháp luật không cho đó là giết người thì họ vẫn không phạm tội giết người. Cho nên đối với những người không tin nhân quả, không học Phật pháp, họ cho rằng cái con vật, con kiến bé xíu xíu như thế, có gì mà phải lăn tăn, có gì mà phải đưa ra câu hỏi như thế, tức là mất thời gian, vân vân. Nhưng không, không có gì là mất thời gian cả, không có gì là không có nguyên nhân của nó cả. Ở trong kinh A Hàm, Đức Phật dạy tất cả chúng sinh to lớn như con trâu, con bò, con voi, con ngựa, phúc báo thông minh lớn hơn các loài động vật hiện có ở trên trái đất này là con người. Nhấn đến những loài chúng sinh nhỏ bé như con trùng, con kiến, Đức Phật nói rằng tất cả các loài động vật ấy, cho dù lớn hay bé, đều có Phật tính như nhau. Và cũng trong cái nhà hàm ấy, Đức Phật khẳng định rằng ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Đặc biệt là kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã khẳng định cái điều đó lên rất rõ, nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Còn kinh A Hàm, Đức Phật nói tất cả chúng sinh có mạng sống đều ham sống và sợ chết. Vì sao nó ham sống, vì sao nó sợ chết? Vì nó cũng như chúng ta, nó cũng có gia đình, cũng có cuộc sống của riêng nó. Chúng ta đừng nghĩ rằng con kiến không có gia đình, đừng nghĩ như vậy, con kiến cũng có gia đình. Chúng ta đừng nghĩ rằng con kiến này là không ham sống sợ chết, thực sự con kiến cũng ham sống sợ chết. Tôi thường nói với bạn bè của chúng tôi rằng văn minh của con người về tham gia giao thông, chúng ta còn phải học con kiến rất nhiều. Các vị có nghĩ vậy không? Tôi thì tôi nghĩ như vậy. Văn minh tham gia giao thông của chúng ta mới phát triển, tôi nghĩ rằng mới chỉ có khoảng độ tầm vài trăm năm nay thôi. Vì sao? Vì khi giao thông chúng ta phát triển đến cái mức gọi là cao như bây giờ, ô tô, xe máy, xe đạp nhiều thì chúng ta mới có gì? Mới bị tắc đường. Khi tắc đường chúng ta mới nghĩ ra là phân làn đường. Mà phân làn đường rồi thì vẫn chưa đủ, cho nên chúng ta mới gì? Mới nghĩ ra cái đèn gì ạ? Đèn xanh, đèn vàng và đèn đỏ. Đèn đỏ thì dừng, đèn vàng đèn đỏ thì không được đi, đèn vàng thì dừng lại, và đèn xanh thì an toàn thì mới được đi, đúng không? Chúng ta ra phố đây là cái tín hiệu giao thông chung trên toàn thế giới, chứ không phải riêng Việt Nam chúng ta. Cứ đèn xanh là an toàn là đi, đèn vàng là chuẩn bị nguy hiểm và phải dừng lại, còn đèn đỏ là gì? Là phải dừng hẳn vì rất nguy hiểm. Đèn vàng là cảnh báo là nguy hiểm, phải dừng lại ngay. Còn đèn đỏ là gì? Là tuyệt đối nguy hiểm, cho nên không được đi. Đi thì có thể mất mạng chỉ trong một tích tắc thôi. Cho nên đấy là gì? Tín hiệu chung cho cái phương tiện tham gia giao thông trên toàn thế giới, đường bộ chúng ta. Nhưng chúng ta cứ xem những đàn kiến cách đây hàng trăm triệu năm, thậm chí còn lâu hơn nữa, những đàn kiến nó đi với nhau, đi ngược, đi xuôi. Con thì tha mồi, con thì cõng con thì mang trứng. Cho dù đi ngược đi xuôi nhưng nó có loạn không? Không loạn. Đặc biệt chúng ta nhìn những đàn kiến nó đi chạy mưa, đi chạy nước lũ, chúng ta xem mà xem. Tôi hay để ý lắm, thấy thế này thôi, các vị đừng nghĩ là các thầy đi tu chỉ biết gõ mõ tụng kinh, nhưng không, tôi để ý lắm. Tôi để ý những đàn kiến nó đi, tôi thấy là cái sự văn minh trong việc tham gia giao thông của đàn kiến nó có trước chúng ta không chỉ vài trăm năm mà thậm chí hàng trăm triệu năm về trước. Đấy, nếu con kiến không có gì ạ, không có trí tuệ, không có ngôn ngữ và không có giao tiếp, thì làm gì mà đàn kiến đi ngược đi xuôi nó có ở trong gì ạ? Cái con đường của nó đi như vậy. làm sao nó đi, thì có khi nó đi đi hành quân, đi chạy mưa thì hàng mấy trăm mét, mà mấy trăm mét so với con kiến mỗi bước đi của nó như vậy, sau bước đi con người chúng ta, bước đi con người chúng ta bước khoảng 2 bước được 1 mét, hoặc ít nhất thì 3 bước được 1 mét, đúng không? Con kiến thì nó bước bao nhiêu trăm bước của nó mới, thậm chí hàng nghìn bước mới bước được 1 mét. Thì như vậy cứ tính ra bằng cái khoảng sải chân của con người, chúng ta phải sải chân con kiến, một ngày chúng ta đi được bao nhiêu km thì con kiến nó đi được vài mét thôi. Như vậy này chúng ta thấy cả một cái đoạn đường vài trăm mét, thậm chí hàng cây số như thế mà nó không bị loạn. Đâu ở đấy, có trên có dưới, có trước có sau, con nào mang cái gì, con nào tha trứng thì tha trứng, con nào tha mồi thì mang mồi, con nào mang cái gì thì mang. Đấy, nó cũng như là chúng ta di cư á, chúng ta chuyển nhà mới á, không phải là đơn giản đâu quý vị. Cho nên Đức Phật á, ngài là bậc đã hoàn toàn giác ngộ, ngài mới thấy rằng á, là tất cả chúng sinh á đều có linh tính á, giống nhau, nhưng á, cái sự cao thấp á, có khác nhau mà thôi. Con người chúng ta thì do có phúc báo, do nhân tu á, 10 điều thiện nhiều ít ở nhiều đời nhiều kiếp về trước nó tích tụ lại, cho nên bây giờ chúng ta thì được thân người nhìn cũng to lớn hơn, đẹp đẽ hơn, cân đối hơn, xinh xắn hơn, ưa nhìn hơn, đúng không? Để chúng ta so với con trâu thì chúng ta xem, chúng ta thích thân con người hơn hay thích thân con trâu hơn, hay thích thân con bò hơn? Các Phật tử, nếu cho chúng ta làm thân người như thế này, cho chúng ta chọn, chúng ta muốn là thân người hay muốn được thân trâu, thân bò hay thân voi? Đương nhiên chúng ta là thân người. Vì sao? Con người ta nhìn cân đối mà. Tạo hóa sinh ra do gì ạ? Đều do từ nhân quả, nghiệp báo của chúng ta gieo trồng. Cho nên chúng ta thấy cái đầu, trên cái đầu nó có gì? Có một chút tóc. Còn trẻ thì tóc nó đen nháy, nhìn là xinh xinh. Già rồi thì nhìn thấy các cụ nó bạc bạc, rồi đen đen, nó trắng trắng, nhìn chả ra thế nào nhỉ? Thì chả ra thế nào, nhưng mà sau rồi chúng ta ai cũng phải như thế, đúng không? Ngày còn trẻ thì tóc nó dày, đen nhánh, nhìn mà đẹp. Già rồi thì nó lưa thưa, mỗi một lần chải tóc thì nó mắc đầy trên cái gì? Đầy trên cái lược. Mọc thì nó chả mọc ra được mấy nữa. Mọc thì được 1-2 sợi, rụng thì 5-7 sợi, 10 sợi. Thế dần dần nó mỏng đi và nó trơ ra. Đấy. Tóc đen thì hết, tóc bạc thì nhiều. Cho nên cứ nhìn các cụ, cứ nhìn lại tóc mình sau 30-40 năm trước ra, nó mỏng dính đi mà. Còn mấy đâu, lơ thơ. Có cụ lại thành đầu hói. Cụ ông đầu hói còn đỡ, cụ bà đầu hói thì nhìn chán chết. Có đúng không? Đấy, như con người chúng ta nhé, đấy là tạo hóa. Do cái gì? Nhân tu thiện nghiệp đời trước tích tụ lại. Chúng ta thấy chúng ta có cái thân hình này là khá là cân đối so với thân hình của các loại chúng sinh khác. Con voi tuy khỏe, to khỏe đấy, nhưng mà cảnh cảng, đúng không? Nó có gọn gàng đâu. Con trâu tuy to khỏe đấy, nhưng mà lại phải làm gì? Phải chịu cái khổ là đi kéo cày để trả nợ. Con chó tuy nhanh nhẹn đấy, nhưng mà gì? Có được tự chủ không? Không, gần như cũng phải đi làm thuê cho chủ, trong nhà trong cửa cho chủ. Chủ cho ăn lúc nào được ăn ngày lúc đấy, ăn vụng của chủ bắt được chủ bánh chết. Có phải không? Đúng vậy. Rồi các con vật khác chúng ta thấy giống con người, nhưng mà có được đáng yêu, đáng quý và đáng gì? Đáng tôn trọng như con người không? Đó là gì? Con khỉ, con vượn, con đười ươi, con tinh tinh. Nó giống con người không? Rất giống người. Cũng có 2 tay, cũng có 2 chân, cũng bước đi chính bằng 2 chân. Và 2 tay nó cũng biết sử dụng một số những cái vật dụng thô sơ giống như con người nguyên thủy chúng ta. Bộ não của nó cũng có rất nhiều sự tương đồng với con người chúng ta. Nhưng chúng ta thấy do cái phúc báo kém hơn là con người chúng ta, Cho nên nó vẫn phải gì, phải chịu cái cuộc sống gọi là gì, súc sinh. Súc sinh tức là trong sáu đường thì nó thuộc vào đường gì, cái đường thứ tư là súc sinh. Còn chúng ta khá hơn, cho nên ở con đường thứ hai đó là con đường người sau cõi trời, trời người xong đến Atula, xong mới đến gì, súc sinh, mới đến ngạ quỷ, mới đến địa ngục. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng kiến so với người học Phật chúng ta, người hiểu biết nhân quả thì chúng ta cũng phải tôn trọng mạng sống của kiến, giống như tôn trọng mạng sống của tất cả các loài sinh linh ở trên thế gian này vậy. Cho nên Phật tử này kể ra câu chuyện này và cũng có thắc mắc. Tôi nghĩ rằng thôi, biết ăn năn sám hối, đây là cái điều thiết yếu và quan trọng nhất đối với người học Phật chúng ta. Sợ rằng chúng ta chưa tin nhân quả, chưa biết ăn năn, chưa biết hối cải thì điều đó còn sợ. Còn khi chúng ta đã biết ăn năn, biết sám hối, biết đem những công đức tu hành được để hồi hướng cho họ thì tôi tin rằng những cửu oán đó dần dần sẽ được cởi bỏ mà thôi. Phật tử này cũng nên nhất tâm để hàng ngày tụng kinh niệm Phật, nên hồi hướng cho đàn kiến này. Không chỉ hồi hướng cho đàn kiến ngày mà hồi hướng cho tất cả các loại chúng sinh hữu tình cũng như là hữu hình. Hữu tình thì có gì? Có chúng sinh hữu hình, có chúng sinh vô hình. Cho nên ở trong cái bài hồi hướng của chúng ta thì tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí là như thế, đều hồi hướng hết cho tất cả chúng sinh. Công đức chúng ta tu tập được thì tôi nghĩ rằng cái việc mà giết đàn kiến trước đây dần dần nó sẽ nhẹ dần nhẹ dần. Và nhờ vào hồng ân tam bảo, Phật lực gia trì thì cửu oán cũng sẽ tiêu thôi. Ý thứ hai Phật tử nó hỏi là nhà con, bố chồng con và con trai con đều là con trưởng, gia đình là đích tôn, thì cả ba đều bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não. Cái này là cũng có vấn đề. Rồi nói là gì? Chồng con này, bố chồng con này, chồng con này và con trai con, tức là ba đời đúng không? Bố chồng này, chồng này và con trai này đều là con trưởng. Nhưng cả ba người đều thì bị tai nạn giao thông và chấn thương sọ não, thì cái này chúng ta thấy là không phải là ngẫu nhiên trùng hợp đâu. Ba đời như vậy, ví dụ hai người thì còn có thể là ngẫu nhiên, nhưng trường hợp này ba đời, ba người là con trưởng, là ba đời như vậy đều bị tai nạn giao thông và đều chấn thương sọ não. Thì cái này thì cũng thôi, các cụ ngày xưa nói mà, coi như là trả nợ. Cái này cũng là một hình thức trả nợ. Chấn thương sọ não nhưng mà vẫn còn nhớ được, vẫn còn tự chủ được trong cuộc sống, thậm chí còn đi làm được là cũng vẫn còn tốt. Sợ rằng chấn thương sọ não mà nằm một chỗ đó không làm được gì, không biết cái gì mới khổ. Chấn thương sọ não mà vẫn nhớ, vẫn làm được thì cũng là còn phúc phần. Thôi, cái việc nó đã xảy ra rồi thì càng nói ra chúng ta lại càng miên man, càng nói ra thì càng sợ sệt, càng bàn nhiều thì lại càng khổ đau, càng suy nghĩ lắm. Điều đó thì theo thầy cũng không nhất thiết phải đi truy tìm nguồn gốc lắm làm gì cho mất thời gian. Điều quan trọng nhất là cái thời gian từ hôm nay này, từ cái khi đặt câu hỏi này này, thì lo tu nhân tích đức, làm các việc thiện, đặc biệt là phát nguyện tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên, ông bà ông vải nội ngoại hai bên, vì trường tộc trường họ thì nên làm cái điều đó. Chỗ thờ phụng các cụ cũng nên cho trang hoàng đẹp đẽ tố hảo, không cần phải quá tốn kém tiền của, nhưng mà lúc nào cũng phải sạch sẽ, thanh bông hoa quả, vì là trường họ thì thanh bông hoa quả thì lúc nào cũng phải tươm tất. Ví dụ là không có điều kiện để mua hoa đẹp thì mua cái hoa bình thường cũng được, có gì đâu. Không có hoa mà tươi cũng được suốt quanh năm ngày tháng thì làm cái lọ hoa khô lên trên đấy cũng được, mùng một ngày rằm hoặc là ngày dỗ ngày Tết thì cũng hoa tươi, còn không thì cứ có cái lọ hoa khô lên để đó, để mình nhìn vào bông hoa mỗi ngày, mình thắp nén hương hay chén nước tụng biến kinh cho các cụ, nhìn thấy cái đóa hoa tươi ấy, thì trên miệng chúng ta cũng nở một nụ cười với các cụ tổ tiên nội ngoại, ông bà ông vải gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta, đem cái tâm thanh tịnh vui tươi ấy để tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho các cụ thì công đức vô lượng vậy. Và cái điều quan trọng nữa đó là cái trên ban thờ thì lúc nào cũng phải sạch sẽ, đừng có để cho nó mạng nhện là răng đầy, đừng có để cho bụi bặm răng đầy ở trên đó, mà phải sạch sẽ. Ngày nào cũng phải, ít nhất ngày nào cũng phải thay được 3 chén nước, thắp được sáng một tuần hương, tối một tuần hương. Hương cũng không cần phải thắp nhiều, chỉ cần 1 đến 3 nén là cùng. Nếu có 3 nén hương thì thắp mỗi bát một nén, 4 hoặc 5 bát hương trên ban thờ thì mỗi bát một nén cũng được. Hoặc bằng không chỉ cần thắp một hương vòng là cũng được rồi. Còn nếu mà nhà nó chật đến khi tất cả nó dù thờ 4, 5 bát hương đấy, 3 bát hương đấy, nhưng chỉ cần một nén và giữa cũng được, nếu nhà nó bí. Thì với cái hương bây giờ thì khói hương nó cũng không được an toàn như ngày xưa nữa. Bây giờ họ hay cho cái nước hoa và những số hóa chất. Vì vậy mà trong gia đình mà nó phòng thờ nó chật, nó bé thì thắp càng ít hương càng tốt. Nhưng cũng vẫn nên thắp, ít nhất cũng nên một nén trong một lần lên lễ đó, thay nước vào buổi sáng. Có thời gian để tụng kinh Địa Tạng hoặc kinh Phổ Môn hoặc là niệm Phật cũng được. Các cụ, các Phật tử mà không biết đọc chữ thì chúng ta lên là chúng ta lễ Phật cũng được. Cứ Nam Mô A Di Đà Phật rồi lễ xuống một lễ. Lễ bao giờ thấy 10, 15, 23 phút thấy toát mồ hôi mệt mệt rồi thì nghỉ. Có thời gian thì lấy nhiều, không có thời gian thì 5, 10 phút cũng được. Công đức ấy cũng rất là lớn rồi vậy. Đem cái công đức ấy để sám hối nghiệp trước và hồi hướng cho các cụ gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại ấy, thì tôi nghĩ rằng nghiệp xấu đến đâu cũng dần dần sớm được tiêu trừ. Giống như gia đình nhà mình có nợ nhiều đến đâu mà mình chịu khó làm ăn, mình cứ giả tích có mình trả dần ấy, thì có nợ có hết không? Không hết. Nhiều đến đâu rồi cũng sẽ hết. Đời bố giả chưa xong thì đời con giả chưa xong thì cháu giả, mãi cũng sẽ hết. Nếu chúng ta không giả, lấy mẹ để lấy con cứ mãi ra nó còn ở đấy. Đi đâu chúng ta cũng mang tiếng là cái người mắc nợ. Nếu chúng ta chịu khó chăm chỉ, làm lụng, nhon nhóc, chúng ta giả dần đi, dần dần nợ sẽ. Cho nên ở đây ý thầy nói phải chăm chỉ tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện, đặc biệt là sáng tối ngày hai thời, được ngày hai thời để tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho các cụ, thay 3 chén nước hoặc 5 chén nước gì đó vân vân, thanh bông hoa quả rồi có đồ tươi cũng luôn luôn lên ban được, cứ héo thì lại thay là tốt nhất, không thì lọ hoa nhựa và mua cho cái hộp bánh Danisa hay bánh hộp sắt có thể để cúng được cả 2-3 tháng luôn, hết hạn thì mới thay, có khi là nửa năm luôn cũng không sao, thành tâm như thế để chúng ta dựa vào đó để hồi hướng. Còn thì những ngày dỗ ngày Tết thì đương nhiên rồi, còn ngày thường thì không có điều kiện nữa. Mà bây giờ thầy nghĩ rằng chắc ngồi đây chẳng đến nỗi gia đình nào mà nghèo đến nỗi mà một tháng không mua được cái cân hoa quả hay là cái gì để cúng các cụ, tôi nghĩ rằng chắc không đến nỗi thế nữa. Nếu mà có điều kiện thì không được thi bo kẹt xỉ nhé. Có điều kiện nhà đầy tiền gửi tiết kiệm đầy mà 3 tháng mới thay quả một lần, mới thay bánh kẹo trên ban thờ một lần. Nghe thầy nói như thế bảo thế thì cũng thế cũng được. Bây giờ tiền cứ khoảng độ 5 ngày thay một cái đàn lễ mất 200-300 nghìn, tiết sót cả ruột. Trong khi đó thì gửi tiết kiệm có đến vài tỷ, thậm chí là có nhiều hơn thế, đúng không? như thế là kibo, như thế là kẹt sĩ, như thế là đối với các cụ tổ tiên, những người sinh ra ông bà cha mẹ mình và mình còn kibo kẹt sĩ không dám dâng cúng, thì chúng ta chả phải là con người nữa. Mà chả phải là con người thì là con gì? Con tinh tinh. Con tinh tinh đội lốt người, được thân đội thân người, được thân người. Chỉ nghĩ đến gì? Đến bản thân. Chỉ nghĩ đến tiền của, mà khi bo kẹt sĩ không được. Đối với ông bà tổ tiên của chúng ta, chúng ta phải đối với bố mẹ của chúng ta, thậm chí còn phải hơn nữa. Không có ông bà tổ tiên làm gì có bố mẹ. Mà không có bố mẹ làm gì có chúng ta. Không có chúng ta thì làm gì có cái sổ tiết kiệm đấy. Đúng không? Đấy, đây không thể nói là không phải nói cho nó giải thích cho nó rõ là không có lại bảo ôi thầy bảo là chỉ cần bông lọ hoa nhựa với lại hộp Danisa để 3 tháng 6 tháng trên ban thờ cũng được. Đây là thầy nói cho những người, những gia đình, những người thì không có điều kiện kinh tế nhiều thì mới phải cúng hoa nhựa, cúng một cái khoản đường có thể cúng cả tháng, hoặc là cúng một lọ, một hộp bánh Danisa là hộp bánh có lọ sắt đó, hộp sắt đó, để được mấy tháng. Nhưng chúng ta có điều kiện thì nên thanh bông hoa quả tươi thay luôn luôn. Nó cái các cụ ngày xưa bảo cúng là gì, hương hoa oản quả, thanh bông hoa quả đấy, nên thay được luôn là cái tốt nhất, thể hiện cả gì, cả tâm lẫn gì lẫn tài, thể hiện cả gì, cả hình thức lẫn gì lẫn tinh thần. Hình thức là chúng ta cứ hoa héo lại thay, quả héo lại thay, đấy là hình thức, đấy là vật chất. Còn tinh thần thì bằng cái tâm thành chúng ta phải xuất phát là không keo kiệt, không ki bo, không củ xín. Mà đấy, nó phải thể hiện như thế. Cho nên tôi đến gia đình nhà nào mà tôi chỉ cần liếc qua cái ban thờ tôi biết ngay cái trường hợp này, gia đình này, con người này, đặc biệt là gì ạ? À, người phụ nữ ở trong nhà. Tức cái phần này là thường là người phụ nữ là phải chiếm đến 70-80%. Đàn ông ấy thường thường ít người mà chăm chỉ cái việc ở nhà này lắm. Có thể làm việc xã hội rất giỏi. Nhưng cái việc gia đình ấy, cái này thường là gì? Người phụ nữ. Đến tôi biết, qua tôi biết ngay người phụ nữ, Phật tử này, có phải là người phụ nữ đảm đang hay không? Biết ngay. Nhìn ban thờ tôi biết ngay. Nhìn cái bàn uống nước tôi biết ngay. Chúng ta đến gia đình nào mà cái người phụ nữ đảm đang? Gia đình ngăn nắp, nhìn ban thờ của họ sạch sẽ, gọn gàng. Nhìn cái bàn uống nước, cái chén uống nước á, sạch bóng, để gọn gàng. Phòng khách, phòng khứa nhìn lại gọn gàng, biết ngay. Cái này là cái người đích thực là cái người phụ nữ tần tảo đảm đang của Việt Nam chúng ta. Đích thực mới là cái người, chính là cái người. Mà những cái người này thì thường thì gia đình nào mà đối với ở trên ban thờ, những phòng khách, phòng xá mà cho dù không cần phải là to lắm, thậm chí ở chung cư 40-50 mét vuông thôi, nhưng vào nhà họ nhìn nó gọn gàng, ngăn nắp đâu ở đấy, cuộc sống gia đình họ khác. Đến gia đình nhà nào có một cái nhà cao 4-5 tầng như lên trên ban thờ, nhìn mặt nhìn trang đầy, biết nhà này không có hạnh phúc, không cha hạnh phúc, y lạc thật. Vì sao đối với tổ tiên nhà mình, thần linh ông bà không phải nhà mình mà mình còn chẳng sạch sẽ được thì ai có thể ra chỉ độ cho. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng cần phải lưu tâm cho thầy cái vấn đề đó. Các cụ ngày xưa nói có thờ có thiêng, có thiên có thành ở cái chỗ này đấy. Có thờ có thiêng, có thiên có thành chính là chỗ này. Và các cụ nói thờ thì dễ, dư lễ thì khó. Đấy, quan trọng cái hàng ngày chúng ta tảo tần, chúng ta chăm sóc, chúng ta quan tâm đấy, cái việc thờ phụng cho nó tốt, tức là chúng ta thì hướng đến cái truyền thống và văn hóa uống nước thế nguồn của dân tộc, không chỉ ta mà còn thì dạy bảo cho con cháu chúng ta từ khi còn nhỏ nó biết lên, nó đối trước ban thờ thần linh gia tiên ông bà ngoại thì nó vái một cái trước khi nó thì nó đi học đấy. Làm được như thế chính là gì? Hướng cho con cháu chúng ta về một cái truyền thống tốt đẹp đấy. Nên như vậy các Phật tử, còn Phật tử này không nên đi tìm cái vấn đề trước nữa đấy, thì khuyên như vậy.
Phật tử nào cũng có cái thắc mắc nó tương tự như vậy thì liên hệ với câu hỏi này chúng ta cũng nên làm như thế. Và tất cả những cái gì ở sau này của Phật tử này thì nghĩ là câu hỏi còn chút xíu nữa nhưng mà cũng không cần phải đọc nữa. Giải quyết được vấn đề. Chuyển sang một câu hỏi khác. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Con là một Phật tử đạo tràng sinh hoạt tại chùa thầy. Hôm nay đủ duyên lành thầy cho Phật tử chúng con những người tham nhũ. Con có một nỗi nho nhỏ bạch thầy. Xin thầy hoan hỷ cho con được biết lỗi như nho nhỏ thôi. Không biết có nhỏ hay không hay là to đùng gần cái quả đất. Đọc xem nhé. Chúng con đi tụng kinh cho nhà Phật tử mẹ mới mất, nhưng không có bát hương Phật mà thắp hương ở ban thờ thần tài, nhưng trên tường có treo tranh của Phật Địa Tạng và tranh Tam Thế. Chúng con có tranh luận việc này vì thần tài không có trong Phật pháp. Con xin thầy giải đáp cho con được biết. Xin con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Các vị tụng kinh Địa Tạng, các vị thấy không? Quỷ vương, rất nhiều các loại quỷ vương là Bồ Tát Thế hóa sinh, phải không? Chủ mệnh quỷ vương, chủ thực quỷ vương, chủ xúc quỷ vương, chủ tài quỷ vương. Nào, chủ tài quỷ vương đây chính là cái tên gọi của gì ạ? Ở ngoài đời các bạn là thần gì? Thần tài. Học Phật chúng ta cố chấp. Các ngài thì hiện ra nhiều hình tướng, mà mỗi hình tướng thì lại có tên gọi gì khác nhau. Đấy, chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, học kinh Pháp Hoa chúng ta thấy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta nói rằng á, sau khi ngài nhập diệt ở thế giới này, ngài phát nguyện sinh sang thế giới khác, ngài thành Phật lại có tên hiệu gì hiệu khác, chứ có gọi là Thích Ca Mâu Ni nữa đâu, lại có một tên hiệu khác. Rồi trong phẩm bổ môn thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Bồ Tát Quán Thế Âm ngài cũng phát nguyện là gì ạ? Ngài nguyện là gì? Vì muốn độ khắp tất cả chúng sinh, cho nên ngài nguyện cũng thọ được vô lượng vô biên các thân hình khác nhau. Chúng sinh cần ở cõi trời thì ngài hiện lên thì chúng chư thiên cõi trời. Chúng sinh ở cần cõi người thì ngài hiện làm đi vào cõi người. Chúng sinh cần vào thậm chí cõi quỷ thần súc sinh Atula, ngài hiện vào cõi quỷ thần súc sinh Atula. Nhân đến chúng sinh ở trong địa ngục khổ cầu đến ngài, ngài hiện vào thì làm thân hình ở trong địa ngục khổ để cứu độ chúng sinh. Cho nên thân hình của chư Phật Bồ Tát, các vị thánh tăng, rồi các vị thần linh thiện thần ở trong tam giới này, các ngài không có thể hiện một cái thân hình nhất định nào đó đâu. Cho nên ở trong kinh Địa Tạng chúng ta học, chúng ta mới thấy là các vị chủ thần chủ thì có cái vị là chủ thực quỷ vương, chủ xúc quỷ vương, chủ mệnh quỷ vương, chủ họa quỷ vương, thậm chí là có cái chủ họa quỷ vương. Chủ họa quỷ vương tức là giống như là cái người mà ở thế gian chúng ta nói này, mình nói nôm na cho chúng ta dễ hiểu, những cái vị thần đó đem đến cái sự tai bay vạ gió để cho chúng ta biết rằng là gì? Cuộc đời là vô thường đấy, không phải lúc nào cũng khỏe mạnh, không phải là lúc nào cũng gì cũng tốt tươi. Giống như gì, công an ở thế gian chúng ta, công an nhiệm vụ gọi là để bảo vệ an ninh trật tự, đúng không? Nhưng công an việc chính của họ là đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo cuộc sống cho người dân, và họ đảm bảo cái gì ạ? Đảm bảo cho bảo vệ cho những người làm quan chức nhà nước, đúng không? Chúng ta thấy những người quan chức nhà nước đi đâu khi mà còn đương chức đương quyền thì đi đâu thì có gì ạ? Quan chức càng to thì được công an bảo vệ càng lắm, đúng không? Nhưng khi cái ông quan chức đó do tham ô
do đánh mất cái gì, cái ý chí cách mạng, cái lý trí cách mạng và cái lòng trung thành với nước, với dân, tham ô hối lộ. Khi đó bị phát giác thì chính những người nào đi bắt?
Công an.
Ai bắt?
Công an
đi bắt, đúng không? Công an đi bắt, không phải là chúng ta người dân đi bắt đâu, mà công an đi bắt những người bảo vệ chế độ. Khi người đó thì làm đúng, bảo vệ những người lãnh đạo, khi người đó làm đúng. Những người bảo vệ chế độ đi bắt những người gì? Lãnh đạo làm sai. Thì để cảnh báo cho gì? Cảnh báo cho rằng pháp luật là gì? Là bình đẳng đối với tất cả những công dân Việt Nam chúng ta, cho dù người đó là gì? Là cán bộ cấp cao, cho đến những người dân thường, ai làm sai đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như nhau. Vậy thì nhân quả thiện ác báo ứng ở trong tam giới cũng như thế, phải có những con người, có những vị Bồ Tát, những vị thần linh thì hiện ra những cái vị gọi là ác thần, hung thần, như là chủ họa quỷ vương như thế, để làm gì? Những người làm ác thì phải đến thì dạy cho nó một bài học, để cho những người làm muốn, đang và sẽ muốn làm ác khác nhìn thấy thì cái tấm gương ấy, đấy làm ác đấy. Ví dụ như tham ô hối lộ thì bị gì ạ? Bị bắt, bị đi tù, bị khởi tố đấy, đi tù đấy. Mình không thể như thế được. Thế là gì? Họ không dám. Và những người bất tín nhân quả, bán hóa tam bảo, làm những việc ác tày trời thế nhau, họ thấy là những người cái hàng xóm láng giềng làm việc ác cho nên bị quỷ vương nó bắt đi rồi, vân vân. Cho nên sợ quá thì không dám làm ác nữa. Đấy. Cho nên chúng ta đừng có nặng nề mà gọi là đấy Phật tử hỏi là đấy đi mấy Phật tử đi tụng kinh, đi chợ niệm, đến nhà người ta thấy không có bát hương thờ Phật, không có ban thờ Phật, nhưng trong đó có ảnh Bồ Tát Địa Tạng và có tranh Tây Phương Tam Thánh thờ treo trên tường, chỉ có bát hương thần tài thôi và cắm hương vào đó không được, rồi cãi nhau. Không nên như thế. Có bát hương thần tài đó là tốt lắm rồi, thậm chí họ chả có cái bát hương gì trong nhà, mình lấy cái cốc này để cho gạo và cắm vào trên đó để gì? Để lễ tụng kinh cho được mà. Các vị, pháp thân chư Phật biến mãn thập phương, chúng ta nhớ là chư Phật có ba thân, một là pháp thân, cái này là biến khắp mười phương, đâu đâu cũng có, đâu cũng có. Cho nên chúng ta thì đỉnh lễ chư Phật ở khắp mười phương là như thế, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thượng phương hạ phương đều có Phật hết, đều coi. Và chúng ta nói thì Phật ở trong tâm, vậy thì tâm, trong tâm chúng ta có Phật, ngoài thân chúng ta có Phật, đâu đâu có Phật. Đấy là gì? Chỉ cho tự tính thanh tịnh pháp thân của Phật với pháp thân của chúng ta thì là bình đẳng như nhau, không hai không khác. Đấy là chỉ cho pháp thân. Thứ hai là gì? Là báo thân. Tức là báo thân đây chỉ cho gì? Đức Phật Thích Ca chúng ta là báo thân, nó tỷ lô giá na Phật đó. Và một thân nữa là gì? Là ứng thân. Ứng thân hay gọi là ứng hóa thân. Ví dụ thân Đức Phật Thích Ca thì hiện cách đây trên 2500 năm ở tại sinh, đản sinh ở tại thành Ca Tỳ La Vệ, và thành đạo ở tại cây Bồ Đề, nhập Niết Bàn ở tại rừng Sa La Thông Thọ. Đây là gì? Là ứng hóa thân. Các ngài vì chúng sinh, thấy chúng sinh ở cõi Sa Bà chúng ta này đầy đủ nhân duyên hóa độ, cho nên các ngài thì hiện có nhập thai, có trụ thai, có xuất thai, có xuất ra, có gì, có khổ hạnh, có thành đạo, có chuyển pháp luân, và có gì, có nhập Niết Bàn. Đó là tám tướng thành đạo. Ngài thì hiện tám tướng thành đạo để phổ độ chúng sinh, thì cái đó gọi là ứng hóa thân Phật. Còn cái báo thân Phật đó, Đức Phật Thích Ca chúng ta chỉ ở trong kinh Phạm Võng. Các vị mà thọ Bồ Tát giới mà hay tụng kinh Phạm Võng thì đấy, cái thân đấy mới cái thân thứ hai của Đức Phật Thích Ca chúng ta. Thân đấy thì thành Phật đã từ vô thủy kiếp rồi. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là gì? Cũng nói là đó chính là cái thân gì? Cái thân Phật gọi là phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 đó. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói về cái thân này. Ngài thành Phật đã từ rất lâu, vô lượng vô biên kiếp, chứ không phải là mới chỉ có cách đây trên 2000 năm. Là còn một cái thân nữa, đó là pháp thân đấy thì vô thủy vô lai. trước cái như nào sau vẫn thế. Tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm, giống như trong bài khai thị của Trung Phong Tam Thời Hiền Niệm của ngài Trung Phong Quốc Sư cổ Phật vậy. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đúng là Phật tử nói rằng có một cái gì, một cái lỗi nho nhỏ với nhau thôi, thấy rằng nếu chấp thì nó lại thành lớn đấy. Nếu chấp cứ cãi nhau mà có khi từ cái chỗ chấp đó mà cãi nhau mà từ mặt nhau, trái chịu nhau, trừ ai cũng nghĩ là mình đúng. Người thì bảo là bắt hương mình đi chợ niệm hay là đi chợ duyên chợ đám thì phải có ban Phật, có bát hương ra thờ Phật mình mới tụng kinh mới lễ, còn không có thì mình không lễ. Vậy thì hàng ngày chúng ta đọc thì ai nấy cung kính dốc lòng kính lại Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương là cái gì? Xin lỗi các vị, ví dụ các vị hướng lên ban Phật, các vị Phật ở ban Phật ở hướng Tây chẳng hạn, các vị lễ được có của hướng Tây, còn chín hướng còn lại các vị có lễ được đâu, đúng không? Các vị quay về ban Phật hướng Tây thì các vị chổng mông hướng Đông mà. Thôi nói thật như thế, đâu có lấy được mười phương đâu, đúng không? Quay lưng về hướng Đông, quay mặt hướng Tây thì các vị đang quay lưng về hướng Đông. Vậy thì các quý vị thì lấy được mười phương đâu, lấy được có một phương, chín phương còn lại đâu? Ở đây ấy, cái đấy nó chỉ là biểu pháp mà thôi. Cái tâm chúng ta là biến mãn thập phương, thân chúng ta là biểu pháp lễ một phương, nhưng thực tế gì? Thực tế là chúng ta, tâm chúng ta thì phải hướng đến mười phương mà hành lễ. Thì cho nên ở đây chúng ta khi mà quán xét được như thế, tu tập và được như vậy thì không có vướng vào là gì? Đây là phải là ban thờ Phật, phải là bát hương thờ Phật. Còn là bát hương thần linh, ban nó thờ thần linh chúng ta không? Ban thờ thần tài không? Như vậy là chấp được, chấp pháp được. Đấy là chấp pháp. Mà chấp pháp ấy thì nặng nề lắm. Bên thì cãi nhau tôi thì không lễ, bên thì cãi nhau là nên lễ. Cuối cùng thì hai bên cãi nhau dần dần là có khi lại to tiếng với nhau, từ mặt nhau, từ một cái chuyện nó chả đâu vào đâu ấy. Cho nên chúng ta điều quan trọng tôi mới nói là nếu cho là nhỏ thì nó là nhỏ, nếu chỉ tranh luận với nhau một tí xong là thôi thì nó là nhỏ. Còn cứ tranh luận để ý nhau và cãi nhau suốt ngày, thậm chí từ mặt nhau thì đó là thành viên hay nhà to rồi. Đấy thì thôi, cái trường hợp này thì các Phật tử chúng ta hay đi đổ đám, đi gieo duyên, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chúng ta phải tùy duyên. Đến nhà nào có ban thờ Phật, ban thờ thần linh gia tiên là để cho chúng ta lễ thì là tốt nhất. Mà không có thì có ban thờ thần tài thì chúng ta thắp hương và chúng ta bày một cái bàn ra chúng ta lễ được, không ảnh hưởng. Mà thậm chí đến có gia đình đi chờ niệm mà không cho đăng ảnh Phật ra, tượng Phật ra cũng không sao. Có thì tốt, không có thì trong tâm ta có Phật, trong miệng ta có Phật, trong môi ta có Phật, trong lưỡi ta có Phật, trong tâm ta có Phật. Điều đó quan trọng nhất. Chúng ta lấy cái tâm thành để hồi hướng cho họ. Có biểu pháp được là tốt nhất, lý sự viên dung thì không nói gì. Nhưng có trường hợp gia đình nó có chướng, gia đình nó có chướng, nghiệp duyên của gia đình họ, thế nào không cho răng tượng răng ảnh Phật ra để trợ niệm để tụng kinh, chúng ta tụng vò cũng được, chả sao tụng không được. Ở bên cạnh cái người bạn đang nằm ốm hay là đồng tu đang nằm ốm, chúng ta khai thị cho họ và niệm Phật cho họ được 10 câu Phật hiệu giác ngộ vào tai họ trước khi họ chết đó, họ nhắm mắt xuôi tay về thế giới bên kia, các vị biết gì? Công đức cũng lớn lắm. Đại lão hòa thượng pháp sư Tịnh Không nói người niệm Phật sẽ được Phật độ, cho dù được trước hay được sau thôi, hòa thượng nói chắc chắn người đó sẽ được Phật độ. Người chỉ cần niệm được một câu A Di Đà Phật thôi, trước sau người đó cũng gì, cũng sẽ được Phật độ, sẽ được vãng sinh Tây Phương. Nhưng trước hay sau, cho nên chúng ta đi gieo duyên cho các Phật tử, phải là đi chợ niệm để tụng kinh cho người đã mất rồi. Người đã mất rồi cũng được, các vị cũng có công đức, cũng có phúc báo, vì thân của họ tuy đã mất nhưng thần thức của họ thì chưa chắc đã gì, đã thoát khỏi chỗ đó ngay. Có trường hợp 7 ngày hoặc là 49 ngày họ mới phải đi thoát khóa đầu thai, Cho nên thần thức của họ nếu mà còn ở đó thì lúc đó chúng ta dễ giác ngộ nhất. Tôi lấy một cái ví dụ. Có một gia đình Phật tử nào đang khỏe mạnh, đang bình an, ăn nên làm ra, chúng ta đến rủ họ đi chùa khó lắm nha. Nói thật đấy, rủ họ đi chùa khó lắm các Phật tử ạ. Chứ đừng nói là đã rủ họ tụng kinh, rủ họ niệm Phật, rủ họ đi bố thí cũng giảng, đi làm từ thiện vân vân, khó lắm. Rủ họ cái gì, họ bảo ôi trên đây bận lắm, chứ có bận đâu. Không bận, họ bảo em bận, họ tôi bận lắm. Nhưng gia đình của họ không may có một người đang ốm đau, đang đi viện đấy, thuốc thang bác sĩ chữa mãi không khỏi đấy, có khi chả cần ta phải rủ họ, họ tìm đến để làm quen với mình. Mặc dù có khi trước đây họ nói là gì, ôi mấy cái bà ấy suốt ngày đi chùa đi chiền, suốt ngày cứ lâm tâm a di đà Phật, a di đà Phật, mê tín dị đoan. Cái thật đấy mà. Thế này thuộc bà Liên tổ trưởng đấy này, có nhiều trường hợp đấy rồi đúng không? Hàng xóm ngày xưa tụng kinh đi nói xấu đạo tràng chả ra cái gì, nhưng khi có người nằm ốm một cái thì tự đi đến gần gũi để mời đến tụng kinh địa tạng cho đấy. Có vài trường hợp kể với thầy đấy, nằm liệt giường liệt chiếu đấy, đau đớn kêu oai oái ra, cuối cùng thì đến tụng kinh địa tạng cái buổi sáng buổi trưa một cái thì hết đau ngay. Tuy nhiên cái bệnh ung thư thì mấy ngày sau thì cũng ra đi, nhưng ra đi tỉnh táo đúng không? Trước khi ra đi còn chào vợ con, dặn dò con cái, di chúc cho mọi người và niệm Phật ra đi. Thế mà trước đây khỏe thì gặp đâu cũng bĩu môi, gặp đâu cũng nói xấu đấy. Nhưng cái khi ốm đau cần tử nghiệp nó đến, lúc đó thì dễ để giác ngộ cho họ. Cho nên là chúng ta cũng không nặng nề cái đó. Cái khi mà gia đình người ta có cầu mình đến để gieo duyên, mình có thời gian gieo duyên được, các Phật tử cứ đi đi gieo duyên cho họ. Nhưng chúng ta nhớ là nhé, gieo duyên chứ không được đi đến nhận tiền nhé. Đấy, đi đến mà gieo duyên cho họ mà xong rồi để nhận tiền thì thôi, thì coi như chúng ta đi cúng thuê khác được thầy cúng đâu, đúng không? Đấy, các sư nhà thầy đấy, các thầy không cho nhận tiền. Các sư đến cúng, cúng xong thì về, họ cúng tiền cũng không được nhận, cúng nhiều cúng ít bất cứ thế nào không được nhận. Đã, nhiều năm nay rồi các sư nhà chùa Khai Nguyên chúng ta đi làm lễ cho rất nhiều các Phật tử, nhưng thầy không cho nhận tiền, cho dù cúng nhiều cả tỷ cũng không nhận, cúng trăm nghìn vài chục nghìn cũng không nhận, một đồng một cắc cũng không nhận. Còn họ đến chùa họ cũng đàng, họ thấy thầy xây dựng làm các việc Phật, họ phát tâm họ cúng thì họ đến Tam Bảo cúng, cúng bao nhiêu đấy là việc của họ, cúng bao nhiêu cũng nhận. Nhưng là đi cúng rồi là không nhận. Vì sao? Vì thầy ngày xưa thầy còn đang đi học thì kể rồi đúng không, đang đi học vừa xong về trong làng Vân Hòa, vừa về cái chùa Khai Nguyên năm 2003, đi vào đó nhận lời đi cúng cho một cái gia đình và ông cụ 98 tuổi, 89 tuổi, bà cụ thì tám mấy, con cái bảo là đi làm hết trong Nam, và gia đình mà có cái tâm là muốn phát tâm thờ Phật nhưng mà nhà nghèo, cho nên là đi thỉnh mấy sư ở Sơn Tây và Ba Vì, không ai nhận lời đến làm lễ ăn vị tượng cho cụ. Thế mình vừa nhận cái chùa đó chân ướt chân ráo thì vừa được vài tháng, nghe một bà cụ ở làng đó đi làm dâu ở xã Sơn Đông, đi làm dâu ở trong Vân Hòa về nói với mình. Thế mình nghĩ cũng thương, thế bảo là thỉnh mấy cụ mấy thầy ở Sơn Tây Ba Vì là các cụ vào nhà nghèo cũng đi. Thế mình thương mình cũng đi, thì bảo là đi hẹn ngày hôm đấy đi, nhưng không ngờ là có cái việc đi họp đột xuất mà mình chẳng có số điện thoại mà gọi cho người ta nữa. Thế là dặn bà Tuyết ở nhà, và thôi ở nhà bảo người ta buổi chiều, buổi sáng thì thầy lại bận đi họp đột xuất ở trên chùa Mía, ngày đấy họp ban trị sự đột xuất. Thế là chiều sáng người ta ra đón không được, cái chiều người ta ra. Thế chiều thì 1 giờ người ta ra rồi, mình về ăn cơm xong chưa kịp nghỉ ngơi, ăn xong một cái là lên xe ôm người ta đi luôn. Ngày đấy có ô tô đâu, đi xe ôm, năm 2003 mới để được. Đi xe ôm vào thấy rằng người ta đông đúc, phải đến 30-40-50 người đầy trong đó. Vào thấy lễ thì, vào mới lễ thì người ta im không có gì cả, vui vẻ lắm. Tất cả nhà đoán thầy đứng hai bên để chào, hỏi chào hỏi và lễ ngon lành. Lễ xong khoảng độ tầm 4 giờ lễ hô thần, mình nghĩ là thôi, cũng nghĩ rằng gia đình người ta thành tâm, họ hàng chắc là hàng họ hàng làng xóm láng giềng thương hai ông bà già, không có con cháu ở nhà cho nên họ hàng làng xóm láng giềng mới kéo đến để cho đông vui cửa vui nhà. Cứ nghĩ như thế. Thế là lễ xong khoảng độ 4 giờ bắt đầu một cái anh con trai nhà ông ấy nó ra nó chửi mày thế này thế nọ, mày thế kia, mày là đồ lừa đảo, mày nhận tiền bố tao mà mày không làm tròn trách nhiệm. Mình thì lúc đó tròn mắt chưa a mồm chưa o, chả hiểu cái gì cả. Thế là hỏi bà cụ, ơ cái chú này ở đâu đấy? Cái bà cụ mà ra đón này hôm trước ấy, ra thỉnh này ấy, bà cụ bảo đây là con trai của ông chủ, ông cụ ở đây. Thế thầy mới hỏi là sao bà con ông cụ đi làm ăn trong miền Nam hết mới về à? Thế bảo không thầy ạ, nhà anh ở ngay trước cửa. Thế là thầy nói, ơ sao hôm trước cụ nói với tôi là con cái đi vắng hết mà đi làm xa hết mà không có ai? Bảo là con ra thỉnh, sợ thầy không đi cho nên con phải nói dối. Thế là hỏi ra thì ba anh con trai đều ở trong khu đất đấy hết, 4-5 cô con gái cũng ở trong hết cái khu đấy hết. Hóa ra 40-50 người đó toàn là con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại, mấy bà hàng xóm. Sáng hôm đấy nó thịt con chó nó ăn, nó làm cố nó ăn với nhau. Đau tôi thì này. Không chuyện 100%. Nó thịt con chó. Các vị nghĩ xem, làm lễ hô thần nhập tượng mà thịt chó. Đoán sư vào để làm lễ hô thần nhập tượng, nó thịt con chó nó ăn. Chuyện có thật 100% ở cái làng Vân Hòa. Yên Bài chứ, làng Yên Bài, xã Vân Hòa, làng Yên Bài, ở cái thôn Bầu, ở cái thôn gì đó tôi không nhớ. Đấy, đây là lịch sử ngày xưa là tôi đi cúng mà tôi, xong rồi tôi mới bảo, mình nghĩ trong bụng là cũng không biết đồng tiền người ta nhiều hay ít, cái lễ người ta như thế nào. Kể cho người ta chửi, thì mình biết là nghiệp rồi, đây là nghiệp rồi, oan gia ngõ hẹp rồi, cho nên ngồi yên, cứ A Di Đà Phật. Thôi nhà chùa thì sáng bận đi họp, để các bác, các chú, để các cụ cho nhà chùa xin lỗi. Chúng ta thấy không? Đi làm phúc mà phải tội đấy. Không, làm phúc phải tội đấy. Đây làm phúc phải tội. Các cụ nói là làm phúc có lúc phải tội. Tôi ở vào trường hợp đấy. Người ta ra, người ta nói là đi mời mấy sư rồi, mời cả cụ, xin lỗi các vị, người ta còn nuôi mời cả cụ trưởng ban Phật giáo thị xã Sơn Tây, đấy, cụ Cẩn ở Chùa Mía. Các cụ không đi, cụ bảo cụ già cũng không đi. Mời thầy Thanh thì thầy Thanh ấy, thầy vào thầy bận thì không đi. Lên cả huyện Ba Vì mời cả thầy Đàm An, ngày xưa thầy Đàm An trưởng ban thị sự Phật giáo huyện Ba Vì, rồi các thầy ở trên đấy, các thầy bỏ xa các thầy không đi, trong khi đó địa giới của huyện Ba Vì xuống nói với mình đi. Mình đi là mình thương, là nghĩ là gì, cụ 89 tuổi, cụ ông và 80 mấy tuổi, cụ bà con cháu đi xa hết mà có tâm thờ Phật, làm tượng Phật rồi mà không ai khai quang yên vị hô thần cho mình đi vào, mình làm, nhận lời vào làm. Cũng may là đúng là trời Phật cũng run rồi. Sáng hôm đấy mà mình vào sớm mà nhìn thấy cái cảnh người ta giết con chó làm thịt cả nhà, ngồi ăn trong cái ngày làm lễ hô thần nhập tượng như thế, chắc rằng cái tâm của tôi thì nó không còn một chút gì cái niềm tin khi làm lễ cho người ta nữa. Mà chắc là tôi cưỡi xe ôm tôi về luôn. Thì vào cũng lại rời lại Phật, cũng trời xui đất khiến làm sao. Lúc đi vào người ta ăn sạch hết rồi, chả còn cái gì nữa. À không, tôi nói thật mà. Vào người ta ăn rồi, tôi vào 1 giờ, 1 rưỡi đi vào tới nơi thì 2 giờ. Thì người ta ăn xong rồi dọn dẹp, tưng bừng với nhau hết rồi. Vào vẫn đón hết. Đúng như là sắp xếp người ta, đây cũng có thể là một cái gì. Phật Bồ Tát thử tôi và cho tôi đi sang một cái ngã rẽ khác. Vì ngày xưa tôi vẫn hay đi cúng đi bái và người ta lễ tạ, đồng ra đồng vào thì vẫn gì vẫn đợt. À, thì cứ đi cúng xong người ta 500, 1 triệu hay là 200, 100 nghìn gì đấy. Cho vào cái túi lọc thì mang ra biếu một cái là và người cảm ơn các bác phải nhận luôn. Chùa nghèo cảnh khó, Phật tử có đâu các quý vị, có đâu. Tôi về cái chùa Khai Nguyên nhận chùa trong túi có 200-300 nghìn. Xây cái nhà hết đâu hơn 20 nghìn đấy. Cái tổ bà Hương ngày xưa, bà Hương tổ trưởng và ấy, bây giờ ngày xưa là tổ phó thôi, bây giờ lên tổ trưởng, đi lên cả đoàn đi lên cũng được 2-3 triệu cái ngày động thổ. Xong rồi mới mua được mấy tấn vôi. Mua vôi còn phải mua nợ. Họ chở vôi vào rồi họ không chút vôi xuống lò cho để tôi. Họ bảo phải trả tiền. Trả tiền để mới chút vôi xuống. Họ bảo sợ thì sợ nhà chùa không có tiền trả mấy tấn vôi. Mà trong cái đó tấn vôi là có 500 nghìn thôi. Lấy 3 tấn vôi 1,5 triệu. Phải xây cái nhà cho bà Tuyết đang ở bây giờ ấy. Phải xây nhà đấy. Tấn rưỡi vôi mất 1,5 triệu. Không có vôi không tiền là nhất định là không. Mình chỉ có 300 nghìn ở trong túi thôi, lại đang ở tận cái quán xứ rồi, bảo các cụ chở voi xuống thì mấy hôm nữa về trả tiền nhưng mà người ta không chịu. Xong rồi thì các cụ về điện cho thầy thì bảo là phải viết cái giấy bảo lãnh, và nếu mà trong vòng 7 ngày sau mà không trả được cái nhà chùa phải đào voi lên để mang nó tận nơi để trả họ. Các cụ phải viết cái giấy bảo lãnh, nó bị xem nó nghèo. Cho nên thôi đi cúng thì thôi, người ta tạ đồng nào thì nhận đồng đấy. Đúng ngày xưa từ cái đợt đó về trước thì chúng tôi đi cúng họ cho đồng nào thì nhận đồng đấy, không từ chối một tí nào cả. Nhưng mà sau cái đợt mà đi cúng hô thần nhập tượng ấy là thôi không nhận cái gì nữa. Vì sao? Người ta chỉ thẳng mặt tôi, người ta bảo mày cái đồ gì, sư gì mày, mày cái đồ lừa đảo, mày nhận tiền ông bà tao mà mày như thế. Mày nhận lời đến cúng là cho cả nhà thì tao chờ mày từ sáng đến giờ. Không mày tao luôn đấy, tôi nói 100%, tôi nói sai tôi bị tội về khẩu nghiệp, tôi nói đúng luôn mà say rượu mà. Nhưng mà say rượu làm sao mà khi mình vào cúng nó vẫn đứng ra nó chắp tay. Ai cúng xong rồi nó mới giở trò ma quái, thế nó kinh chứ lại. Không, đúng là gì, cái nhà này nó diễn giỏi thật. Nếu mà cho đi đóng phim Hollywood thì chắc nó được giải Oscar. Không, nó nói thật mà. Đi đóng phim Hollywood chắc nó được giải Oscar. Ấy nó tức mình như thế mà này, nó vẫn đứng chắp tay. Hai bên nó chào hỏi mình như là một tín đồ sùng đạo vậy. Nhưng mà cúng xong cho nhà nó mới lộ cái bộ mặt quỷ ra. Mày tao chí tớ với sư luôn. Bảo mình lừa đảo nó thế này thế nọ thế kia, lừa bố nó. Mình lúc này thì chả biết là lễ người ta dâng ở nhà được bao nhiêu. Thì trước đó thì người ta dâng bao nhiêu mình vẫn nhận, có biết đâu. Thì, nhưng mà cái lễ của nó thì mình ra nhà họ mình không biết là họ dâng bao nhiêu. Thì mình lúc đó cứ nghĩ rằng chắc họ cũng dâng khá ở chùa nhà mình rồi đây. Cho nên cũng không dám nói gì, chứ là thôi nhà chùa xin lỗi. Vì tôi có việc đi học đột xuất, không có số điện của gia đình, không liên hệ được thì dặn bà vãi. Thôi thì gia đình hoan hỉ. Cái nhà chùa xin lỗi, lễ thì cũng đã làm xong rồi, sớ thì cũng đã viết, cũng đã đọc rồi, chứng hay không các ngài cũng gì cũng đã xong khoa lễ hết rồi. Đâu thôi có nhà chùa có lỗi gì thì xin lỗi các cụ, xin lỗi các bác, các cô, các chú và toàn thể gia đình. Thế là xong rồi, nó chửi chán rồi cái thì thôi mà ông cụ ông ngồi vào, ông ấy nói, ông bảo tôi nói thật cho thầy, đây mới là con tôi chửi đấy nhá. Tôi kiềm chế lắm rồi đấy. Từ sáng tới giờ tôi kiềm chế lắm rồi đấy. Chúng ta mình lúc đó thì chẳng kiềm chế cũng phải kiềm chế. Mà nghĩ rằng là thôi cuộc đời ông sư nó ba chìm bảy nổi, chín cái lênh đênh thế này. Các cụ ngày xưa nói đi làm dâu chăm họ mà, chứ không phải lúc nào cũng làm thầy đâu các vị nhá. Lúc này thì thực sự làm tớ còn không xứng đáng, chứ đừng nói là làm thầy. Làm tớ không xứng đáng. Thế thôi thì mình cũng nghe người ta xỉ vả một chút nữa thì bảo người ta thôi thì bây giờ thì thôi nhà chùa xin lỗi, thời gian cũng muộn rồi, cho nhà chùa đi về. Thế nó bảo, cái thằng con trai nó bảo không có xe, đi tìm bắt xe để mà về. Tiền lấy rồi, cúng thì không thì không đúng với giao hẹn, cho nên đi bắt xe mà về. Khổ quá, tôi đi bộ ra thì mình mới làm nào, bắt xe gì ở trong cái thôn đấy. Trong cái thôn gần gì có xe, các vị ngày xưa đã có cái đường cao tốc từ Hòa Lạc nó đâm lên trên Làng Văn Hóa và đâm lên Ba Vì đâu, chưa có. Nó có cái đường nhánh nhỏ thôi, làm gì có xe vào đấy. Trong kia đã có cái gì đâu, năm 2003 mà chưa có gì cả. Tôi đi bộ ra, tôi khoác túi, tôi nhất định thôi rồi phải đi bộ về. Thế cái bà cụ hôm đó ra đón tôi ấy cũng còn một chút cái lòng trắc ẩn, chạy theo tôi. Vì ở trong đấy bà cụ không dám nói gì nhá, chắc sợ người ta, không dám nói một câu gì, ngồi im thinh thít. Mình lúc đấy cần một đồng minh nhưng mà chẳng có đồng minh nào cả. Thế mới đau chứ. Đúng các cụ bảo cái ngày xưa nói gì, phù thịnh chứ ai phù suy, đúng không? Đấy bà cụ ấy ra thỉnh mình mà lúc đấy cả nhà người ta chửi thầy mà bà cụ không nói một câu gì, cứ ngồi đấy. Mình thì liếc mắt để cầu cứu nhưng bà cụ vẫn ngồi yên tĩnh thít với cái ăn dầu tỏm tẻm. Đau lắm. Các vị phải tôi cái lúc đó thì các vị mới biết nó đau đến mức độ nào. Thế thôi đành là đi đứng bộ, đi bộ ra về lững thững ra khỏi cửa nhà 200-300 mét á. thì thấy bà cụ ấy chạy giật gọi giật lại, bảo thầy ơi, thầy chờ một tí để con đi gọi cái chú lái xe lúc nãy, nhà chú ở gần đây. Thế là mình mới nghĩ bụng, đi bộ nhầm nhầm nó không phải 4-5 cây số, nếu mà đi bộ 4-5 cây số về đến nhà thì chắc là lúc đấy là khoảng được 4:30-5 giờ thì chắc nó phải tầm là 6-7 giờ đêm. Mà đi đường thì cho nó vắng, mình còn lạc biết đâu cái đường đâu, ngày đấy mới lên đó được có mấy tháng mà đã biết đường đâu, đi trên cái đường Hồ Đồng Mô vào ấy ngoằn ngoèo đấy, có biết đâu, đi xe máy cái loằng ngoằng như đấy biết đâu đâu, không biết đường mà về. Thế thôi đành phải nghe bà cụ ấy, thì cụ ấy đi đứng đấy chờ khoảng là 10 phút, cụ đi gọi cái chú lái xe. Cái lái xe thì cái gì, cái xe 81 nó vừa đi bắt lợn về, không tôi nói thật, nó vừa đi bắt lợn về đấy. Trên cái xe của nó còn lành cái gì, cái giỏ lai cái bu bắt lợn ấy, lợn thì nó vừa cho xuống rồi nhưng nó đang định đi bắt chuyến nữa, thì nghe bà cụ ấy sang gọi thì nó sẵn cả cái bu lên nó vẫn còn trên xe. Ôi trời ơi, lúc mà xong rồi ấy thì gặp tôi đấy, thì chú bảo thầy đợi tôi một tí. Thế là nó vào nó gửi cái bu lợn ở cái nhà gần đấy, gửi cái bu lợn rồi ấy, thì khổ, xe nó bắt lợn thì các vị biết con lợn thì nó sạch đâu, trên xe nó thì dính gì, dính phân lợn ở trên đó, khổ quá. Mình lên mình nhìn thấy mình không dám ngồi, thì nó cứ bảo thầy cứ ngồi đi, khổ. Mình chẳng nhớ, mình lên nó ngồi, cái phân lợn nó còn dính ở trên cái gác ba ga, cái gì xe, cái gọi là cái gì đấy, không phải yên, cái đằng sau là cái gì ấy, hả, đấy hình như gác ba ga hay sao ấy, cái xe 81 ấy cũng ngày xưa mà đấy, xe đi phân lợn. Thế mình cứ chần chừ, mình không dám lên, mà mình không dám nói là có phân. Xong rồi chú cứ bảo lên ngồi, mình cứ chần chừ đó vài giây, em chú bảo à thế cho nhà chùa đợi tôi một tí, tôi chạy vào mượn cái rẻ. Xong nó lau đi, mình trèo lên ngồi. Ngồi xong về thì về tới nhà mà cái là chưa kịp thay quần áo, chạy ngay vào bếp hỏi bà Tuyết. Bà Tuyết đâu rồi? Gọi bà ra. Tôi bảo bà nhận lễ nhà người ta thế nào mà để người ta chửi tôi suốt cái chiều đấy. Bà Tuyết bảo ô thầy con có biết cái gì đâu. Thế bảo thế lễ người ta để đâu mà người ta bảo bà, người ta bảo là chùa ông này ông nhận lễ người ta, người ta chửi tôi. Bà bảo con không biết. Thế là cái chú lái xe ôm chú bảo à cái lễ thầy, lễ thì hình như cái bà cụ của ta đón ấy, bà mang lên trên chùa rồi, bà lên xem. Thế là tôi gọi bà Tuyết đi lên xem, gọi cả chú đi xem nữa. Thế lên xem, tôi tưởng lễ nó to lắm, nó mới chửi mình nhiều như thế. Không nói thật. À, hôm nay thì tâm sự với các Phật tử, chúng cái đời nhà sư nó thế. Lên thì bảo bà Tuyết đi theo nha, bảo cái chú xe ôm đi theo để làm chứng. À, thì lên đó thì trên ban ấy, thì có một cái lễ thật. 3 quả cau, 3 lá trầu và 5.000 đồng. Năm 2003, 5.000 đồng, cái tờ 5.000 đồng xanh xanh ấy. Đúng 5.000 đồng, nói không sai một chút nào. 3 quả cau, 3 lá trầu, 5.000 đồng với lại nó chắc khoảng độ gần một cái cân cam. Cam 5 quả. Cái cam thì không phải cam to, cam ngon đâu nhá. Cam mà người ta bán ở cái chợ làng ấy, nó héo héo ấy. Nó héo héo chứ không phải cam ngon đâu. À, tôi mới bảo bà Tuyết tất cả cái lễ này bà cho lấy túi bóng gửi chú xe ôm mang về cho gia đình. Thầy không dám tiêu đâu, mà Phật cũng không dám nhận đâu. Thầy cũng không cho ai ở trong chùa này ăn cái lễ này đâu, vì chắc ăn là nghẹn là chết nữa. Thế là mang về, bảo chú ấy thôi mang về cho gia đình, bảo nhà chùa không dám nhận cái lễ này. Đó, nhà chùa đi lễ cho thôi, tạo phúc giao duyên thôi, vì nhà chùa lỡ hẹn cho nên không dám nhận. Thế là chú ấy mang về. Mang về thì sáng hôm sau lại thấy chú ấy mang cái lễ đấy ra. Và nói ra thì lúc đấy thầy vẫn ở nhà, bảo là thầy đang chuẩn bị đi học, mang sớm lắm. Mang từ khi mà mới sáng tí, khoảng tôi nghĩ khoảng trên 6 giờ tí thôi, đang chuẩn bị đi học, đang dắt xe chuẩn bị đi học, thế người ta vào mang lễ ra. Thế là người ta bảo rằng cái chú xe ôm bảo là cái gia đình nhà ông ấy chủ cũng hôm qua bảo lễ đã dâng Phật rồi thì không mang về nữa, cái nhà chùa cứ dùng đi. Thế tôi thì mình thì hôm qua thì vẫn đau cho nên bảo là nhất định không nhận, bảo người ta mang về. Nên chú xe ôm chú bảo là không, nhà chủ bảo mang ra để đây không được mang về, mang về thì làm gì, làm gia đình họ tổn phúc thì không có phúc, không được phúc này đến khác, lễ đã cúng Phật rồi không được mang về nhà. Thế mình thì cũng nhất định là gì, không, tôi không dùng và tôi không tiêu. Thế bảo bà Tuyết là mang treo ở dưới cái cửa ra vào, kệ treo đến mấy hôm sau nó thối, đem bỏ cả cái lễ cùng cái tờ 5.000 cũng bỏ đâu không chả biết, cho đến hôm nay chắc chắn tôi chưa tiêu cái đồng tiền đấy. Đấy, bắt đầu từ ngày đấy cho nên đi cúng thì không có nhận tiền nữa, tức là không nhận tiền ở tại gia đình các Phật tử nữa, không có nhận. Và tất cả sau này các đệ tử của thầy đi cúng cũng không cho nhận tiền, vì cũng có nhiều câu chuyện nó kiểu như thế, nó kiểu như vậy. Mà các thầy ngày xưa dạy học chúng tôi cũng có kể một vài câu chuyện nó tương tự như vậy. Đi cúng đến thì người thì vợ thì tín nhưng mà chồng thì không tin, hoặc là bố mẹ tin nhưng con cái thì là bất tín, hoặc là ngược lại. Cho nên người ta coi sư đến nhà người ta làm lễ như là gì, ông thầy cúng đi làm thuê, ông đến cúng như là tôi, xong tôi lễ tạ ông 500 một triệu hết nợ, tôi đi làm ở ngoài công nhân đi làm thuê ngày ông 500, tôi cúng ông hàng triệu thì xong, coi như gì, chẳng tình nghĩa gì cả, chẳng thầy trò gì cả, chẳng Phật pháp tam bảo gì cả, ông đến cúng cho tôi trả công ông, xong. Cho nên thầy từ ngày đó nó xuất phát từ cái câu chuyện đi cúng ấy, và từ ngày đó là gần như là không đi cúng, trừ trường hợp nào gia đình gọi là ngoại giao đặc biệt thì đến cúng mà cũng không nhận tiền. Bây giờ các vị sư bây giờ cũng không cho nhận tiền, không biết các vị có ai mà dúi cho đệ tử thầy vài đồng, có một đệ tử thầy mà nhận tiền để báo cho thầy, thầy nói thật đấy. Các sư cô Bích hay đi cúng có nhận tiền không? Hôm nay và tiện đây hỏi luôn cô Phúc có nhận không? Không hả? Ai mà nhận thầy mà biết được thì chết. Chủ trì mà không cho nhận mà còn nhận đấy là có gì ạ? Có ý đồ riêng nên là phải xử lý chứ không thể để thế được, ảnh hưởng trong chúng. Thì trong chúng có người làm việc này, người làm việc nọ, người làm việc kia. Có thầy thì thầy phân cho đi cúng để gieo duyên với các Phật tử, để trợ duyên cho họ, làm cái phương tiện cho họ vào đạo tràng, để họ biết tu tập, biết quy tâm bảo, biết hướng Phật lâu dài về sau. Đấy là gieo duyên. Chứ có những người ở nhà làm công việc chấp tác, chấp lao phục dịch ở nhà thì mới thành việc đại chúng được chứ. Đó. Cho nên đến chùa các Phật tử lần sau đừng có cái gì cũng chỉ có đi tìm mấy sư cô đi cúng cho nhà mình thôi nhé. Còn các sư ông, các sư cô ở nhà làm việc chúng thì sao? Đã có cúng thì phải cúng gì ạ? Tất cả, mà không có cúng thì thôi, thì không được dấm dúi cho một người. Để sống với chúng là như thế, thì nó về cái thể của tăng đoàn mà thanh tịnh. Thì ví dụ cúng thế nào là cúng tất cả, tức là chúng ta cúng, ví dụ chúng ta có 1 triệu hay 500 muốn cúng giảng tam bảo thì đây cứ đem lên cúng giảng tam bảo để các thầy làm việc Phật sự. Đấy là việc chung cho tất cả. Nếu 500 ấy chúng ta đem cúng một sư ông hay một sư cô đấy làm lễ thì mình dấm dúi thế cho người ta, dần dần các vị thì làm hỏng các sư của thầy, hỏng các đệ tử của thầy. Cho nên các Phật tử chúng ta, thầy đã quy định rồi, mà những vị nào ở với thầy thì họ đã chấp nhận quy định ấy, thế thì đừng có làm hư các sư, các đệ tử của thầy. Để tiện đây cũng nói luôn như thế, kể cả thầy đi thì không có nhận đâu, không nhận. Đấy, đấy cũng là cái nhân duyên từ đó cho nên thì thầy mới hướng sang Hoằng Pháp á. Không có bây giờ chắc là thầy thành ông thầy cúng, giống như nhìn những ông sư khác. Chính vì cái lần người ta chửi thầy đấy cho nên thì thầy không đi cúng nữa. Để chú tâm vào tu tập, từ cái chỗ tu tập đó mới phát triển này thì thành đi giảng kinh, học kinh và giảng kinh của Hoằng Pháp, cho nên bây giờ mới thành ông sư như thế này. Không có thì bây giờ thành ông sư thầy cúng. Và thầy cũng mong rằng các sư thì thành nhiều những ông sư đi giảng pháp hơn là nhiều ông sư làm ông thầy cúng. Các đệ tử của, đặc biệt là các đệ tử của thầy. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Ô, ta lại gần 11 giờ rồi, quá nhanh thế, nhanh nhỉ? buổi khai pháp mới giảng là có tí một thời gian trôi nhanh thật. A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con xin chỉ dạy, xin thầy chỉ dạy cho con một số việc. Một, khi thỉnh chuông, lúc tụng kinh cứ chấm xuống dòng là gõ chuông hay gõ theo ý câu kinh, đoạn kinh đó, ví dụ trang 35, 36, 37, thánh nữ hỏi địa ngục ở đâu, cái số khuyên tròn ấy, vô độc khuyên tròn, vô độc hỏi chấm chấm nào khuyên tròn, thì cái chỗ khuyên tròn đấy thì thường như trong kinh Phổ Môn này, một số kinh đấy, cái khuyên tròn đấy chính là gì? Tiếng chuông đấy, tiếng chuông, cái khuyên tròn trong đó là tiếng chuông. Thì thỉnh thoảng là tiếng chuông, là chuông tức là gì? Là lệnh để làm cho gì? Mình tụng kinh thì có tụng kinh đại chúng, cái lệnh gì? Có những người họ đọc kinh họ đang không chú tâm thì một cái lệnh bong, một cái họ đang gần gần cái này bong, cái họ giật mình chứ biết rằng họ thì họ là đang người đang lễ Phật, đang tụng kinh chứ không phải đang gì, không phải đang ngủ ở trong giường. Cho nên cái lệnh đó thì để thức tỉnh nhé, mộng mê nhân, tức là làm gì? Làm thức cái người gì đang mê muội, đang mộng muội, đang còn mộng muội. 2, 12 đại nguyện của Đức Dược Sư có những ý nghĩa gì với con người và xã hội hiện nay? Con xin tri ân công đức thầy. Đọc 12 đại nguyện chúng ta thấy có lợi ích gì không? Có chứ. Không lợi ích gì thì ngài phát nguyện làm gì? 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà khi còn hành Bồ Tát đạo có tên là Pháp Tạng Tỷ Thiêu, nó không có lợi ích gì thì làm gì có gì? Có chúng sinh được vãng sinh như ngày hôm nay. Làm gì có A Di Đà Phật như ngày hôm nay? Đức Phật Dược Sư cũng thế, nếu không có 12 đại nguyện để làm gì ngài được thành Phật như ngày hôm nay. Cho nên 12 đại nguyện đấy đối với xã hội, đối với con người chúng ta, nếu chúng ta tin tưởng y giáo phụng hành, tu nhân tích đức, bỏ ác làm lành, lấy dư hành thiện, y theo 12 đại nguyện đấy mà tu hành ấy, thì thế gian này được bình an vô sự. Thế gian này không có những cái cảnh gì, những cái nạn chết yểu như ở trong kinh Dược Sư đấy dạy đâu các quý vị, nạn nước, nạn lửa, nạn rắn cắn, hổ bồ vân vân, đó không có đâu. Nhưng mà do gì? Chúng ta không làm theo được những lời dạy của Đức Phật ở trong 12 đại nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấy, cho nên mới có những gì, những căn bệnh chuyển nhiễm, có những căn bệnh gì quái ác, có những cái việc chết yểu như là gì, 9 thứ chết yểu ở trong kinh Dược Sư nói, thậm chí còn nhiều thứ chết yểu nữa, nhưng mà Phật gì chỉ tạm kể ra những thứ chết yểu, 9 thứ chết yểu sơ sơ như thế thôi. Cho nên đối với 12 đại nguyện của kinh Dược Sư, nếu chúng ta đem thực hành được như lời Đức Phật dạy ở trong kinh Dược Sư, những 12 đại nguyện đấy thì thế gian này sẽ được bình an, thế giới này sẽ trở thành một cõi thanh tịnh, giống như cõi tịnh Dược Sư của Đức Phật Dược Sư ở phương Đông vậy, giống như cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà Tây Phương Cực Lạc vậy. Nhưng rất tiếc là thế giới chúng ta sẽ không bao giờ làm được điều đó. Cho nên thế giới này mới gọi là cõi gì? Sa bà với chồng. Cõi sa bà gì? Là kham nhẫn. Kham nhẫn tức là chúng ta phải chịu đựng cái sự đau khổ về sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái biệt ly vân vân ấy, và phải nhẫn chịu được nó, vượt qua nó thì mới có thể gì được tự do tự tại, giải thoát an vui niết bàn do công đức tu tập mà thành tựu được. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin thầy từ bi bố thí chỉ dạy cho con. Mẹ chồng con năm nay 78 tuổi, mẹ con bán hàng mã đã rất nhiều năm rồi. Con được biết là bán hàng mã này không tốt và cũng tạo ác nghiệp. Con đã nhiều lần chia sẻ và khuyên nhủ mẹ con, nhưng mẹ con vẫn không thay đổi. Con xin thầy chỉ dạy và hướng dẫn cho con biết được cách nào làm cho mẹ chồng con thay đổi được suy nghĩ và không bán hàng mã nữa ạ. Con xin cảm ơn thầy và tri ân công đức của thầy ạ. Cái này nó cũng không đơn giản đâu các quý vị. Nó liên quan trực tiếp tới đời sống, tới cái nguồn thu nhập của người ta. Khó lắm. Cho nên mới nói là cõi này là gì? Cõi ngũ trược ác thế. Chúng sinh mê vọng tham sân si thì nhiều, chúng sinh giác ngộ giải thoát thì rất ít vậy. Thậm chí chúng ta giác ngộ một phần về Phật Pháp rồi, nhưng mà đã làm được theo hết lời Phật dạy đâu. Còn nhiều cái lầm lỗi lắm, còn nhiều điều chúng ta biết làm sẽ được giải thoát, sẽ được an vui, sẽ được chư Phật mười phương hộ niệm, nhưng mà đâu có làm được. Đây là ngay về bản thân mình thôi các quý vị, chưa nói là người thân. Ở đây trường hợp Phật tử này là người thân, mà đích thị là gì? Là mẹ chồng. Đúng không? Là mẹ chồng. Đây là mẹ chồng. Là mẹ chồng là bán hàng mã. Ở trong kinh Đà La Ni, ngày xưa thầy đi học có xem qua, nói rằng Bồ Tát Quán Thế Âm có mấy hạng người ngài không cứu được. Đó là hạng người buôn bán quan tài. Vì sao mà buôn bán quan tài ngài không cứu được? Vì chúng ta biết, có ai đi buôn mà không mong bán được không? Ai đi buôn cũng mong mình bán được nhiều, có phải không? Mà bán quan tài á, thì nếu mà mong bán được nhiều, tức là mong gì? Ngầm mong cho người chết nhiều. Đấy, nếu mà buôn bán quan tài đều gọi là phục vụ nhân dân, thì thôi ai đến mua thì bán, không đến mua cũng không sao, không trông ngóng vào cái điều đó. Có một cái nghề tay trái khác để sống rồi, cái đó là phục vụ thôi, thì không sao. Cái đấy thì gọi là tạo phúc cho dân. Ví dụ ngày xưa cái việc quan tài, không biết ngày xưa nó hiếm mà, để bây giờ nó mới đóng công nghiệp nó mới nhiều, chứ ngày xưa để làm ra cái quan tài có khi mất cả thợ làm thủ công, thì mất cả tháng, cả nửa tháng, cả tháng. Cho nên để họ phải về cắt đẽo, cắt cây gỗ ra, xẻ cò cưa quạt kẹp bằng tay, xong rồi kéo bằng tay, xong đắp, hoặc là thậm chí họ cái quan tài bằng cái cây gỗ tròn, nó phải bổ cây gỗ tròn và gì, họ bổ ra bằng tay, đục đi ở trong đó, và cả tháng, hai ba tháng mới xong cái quan tài. Nó khó chứ. Vì vậy cái nghề buôn bán quan tài ngày xưa cho đến bây giờ nó vẫn là một cái nghề gì kiếm tiền. Vì nó là nghề kiếm tiền cho nên một số người lòng tham nổi lên, ngày nào cũng mong bán được một vài cái ở trong làng, trong phố, thậm chí bán nhiều hơn. Mà mong như vậy, Đức Phật thầm mong cho con người chết. Cho nên cái người đó Đức Phật, Bồ Tát Quan Âm nói trong kinh Đà La Ni này, xuất phát từ cái gì? Tâm bất thiện. Kiếm cơm trên cái sự mong muốn gì, ngày nào cũng có người chết để mình gì, mình làm giàu. Cho nên cái đó là tâm bất thiện. Vì vậy mà từ cái hạt giống tham sân bất thiện ấy, nó gieo tạo gieo trồng vào cái chủng tử A lại gia tính, A lại gia thức của họ, thành cái chủng tử ác chất trồng lâu ngày chảy tháng, thậm chí nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên Bồ Tát giáo hóa cho họ thì họ không nghe, không chịu. Vì liên quan sát sườn đấy thì tới kinh tế, đến cuộc sống của bản thân và gia đình họ, cho nên họ không nghe, họ không theo. Họ không theo, không nghe theo, cho nên thì Bồ Tát không thể độ được họ. Cái hàng người thứ hai đó là hàng người gì? Làm mắm. Làm mắm, nghề làm mắm. Làm mắm chúng ta biết ở trong kinh ngày xưa các thầy học, vì sao mà thầy đọc thì thấy cũng lạ. Họ làm mắm thôi mà làm gì mà lại Bồ Tát không độ được họ. Thế sau này mới tìm hiểu mới gì? Có một lần thầy đi thực tế với Hòa Thượng Đức Pháp Chủ, ngày xưa là hiệu trưởng của thầy trường trung cấp Hòa Tây. Một cái chuyến đi thực tế của cái lớp trung cấp Phật học của thầy, xuống đó thì mới đến một thăm một nhà các quý thầy có người thân thì làm mắm ở ven biển dưới Quảng Ninh. Các vị biết đến đấy thì nghe cái mùi nó thối khắm ở khu vực, thế là hỏi xong mùi lên nó thối thế, gần nhà nó thối thế, ở làm sao được. Thế cái thầy đến bảo là ở đây cái nhà này nhà nó làm mắm cho nên thối thế. Thế là làm sao làm mắm mà thối? Thế đi sang mới xem, đọc trong kinh như thấy là người làm mắm là làm sao mà ngày xưa đọc thì mình vẫn chưa hiểu, nhưng bây giờ nghe tới đấy một cái là tò mò. Tính tôi thì nhiều cái thì cũng muốn biết đến tận chân tơ cái tóc của nó. Sang xem thì quả thật là xây được cái bể. Cái đợt đấy là có 4-5 cái bể. Cái bể nó một chiều dài 5 mét, chiều khoảng 3-4 mét, 4-5 cái bể như vậy. Tất cả những cái con cá, con tôm, cua, ốc, ếch, vân vân, kể cả con trâu, con nghé nó chết thì người ta nhặt bỏ hết vào đấy luôn. Không, tôi nói thật 100%, mắt thấy chứ không phải tai nghe nữa các vị, trước đây tai nghe, cái lần này là mắt thấy. Đến nó bỏ tất vào đó luôn, con giỏi, con nhặng, tất mà họ có đậy nắp đâu. Nó bỏ sơ sài ra thế, nó đậy cái tấm tôn lên thôi, có cái gì đâu. Bông lông. Thối, các vị tưởng tượng vào nhà vệ sinh nó thối như thế nào, cái này còn thối hơn như thế. Vì sao? Đây là xác của con gì? Con động vật nó chết. Cái phân của chúng ta nó do cơm, do gì? Do ngũ cốc á, tạo ra nó còn có mùi như thế. Còn cái này xác con động vật nó chết. Mùi thối. Thế tôi bảo làm mắm gì thế này? Thế thầy bảo, ôi dồi ôi, ông đúng là trên dân tộc xuống đây không biết là đúng thôi. Người ta đi đánh bắt cá, những con cá to, cá tươi, cá ngon thì người ta đem bán ở chợ. Tất cả những cái cá, cái gì mà nó thối ấy, tiêu thôi, nó thối với lại các thứ gì đấy thì người ta đem về, cái con to, con nhỏ, tất người ta bỏ vào đây, người ta không rửa đâu nhá. Các cụ, các Phật tử chúng ta đừng có nghĩ rằng về người ta rửa sạch ấy. Trừ những cái nhà máy nó làm ăn cái gì đó thì chưa vào chưa biết, còn đây là làm thủ công cho hết vào đây. Ngâm cho vài tuần, vài tháng nó thối, càng thối thì nước mắm càng ngon. Thấy đặc biệt nữa chứ. Bắt đầu người ta cho vào thì xong rồi thối lên, người ta cho vào, người ta thì khuấy đều, người ta nấu, người ta lấy cái nước cái cốt của nó, giống như mình nấu gì, giống như nấu rượu ấy đấy, chứ không phải người ta nấu lên, người ta lấy cái nước đấy người ta ăn luôn thì nó lại thối ra. Cái nước nó nấu xong nó y như nấu rượu xong nó sang là cái nước cốt của nó. Người ta pha chế kiểu gì đó thì tôi chưa rõ lắm, nhưng mà đấy, cái thầy nói lại với tôi như thế đó, đây là nước mắm đấy, về cứ ăn đi, ngon lắm. Chúng ta ở ngoài cứ tưởng là ôi nước mắm sao mà thơm thế. Vô số mạng sống của chúng sinh ở trong đấy đấy, con to, con nhỏ, con lớn, con bé, con mẹ, con đó, con ngon đó, con không ngon, tần tật ở trong đó hết. Thậm chí cả con trâu, con bò, con nghé nó chết nó trương lên, người ta cũng mang về vứt vào đấy, không có phải mổ ruột đâu nha các vị nhá. Cái con nghé con hay con lợn con hay con gì nó chết ra cũng vứt vào đấy. Những cái người làm mắm ấy, cho nên ấy, vì sao mà Bồ Tát không thể cứu được họ là như thế, do cái ác tâm, do cái lòng tham. Cho nên á, sát sinh hại vật bao nhiêu rồi còn không nói gì, nhưng mà cái con gì tất tật tật chết họ vứt vào đó được, họ cứ vứt. Kể cả con trâu, con bò, con nghé thì con lợn nó chết không ăn được nữa, vứt vào đấy thối mục, thối rữa ra đó, bắt đầu đem để nấu lên nước cốt chúng ta ăn đấy. Cho nên về cái tâm ác tham như vậy không thể giáo hóa được họ chuyển đổi nghề nghiệp để sinh sống lương thiện hơn, vì kiếm tiền cũng rất là dễ, cho nên Đức Bồ Tát thì không cứu được họ. Còn cái nghề thứ ba đó là nghề gì? Chính là nghề mà Phật tử hỏi là nghề gì ạ? Buôn bán là hàng mã này đó. Vì lừa Phật, dối Thánh, lừa cả thế gian. Cứ nghĩ rằng là gì? Lừa họ rằng là bán cái này, nhà ốm đau bệnh tật đem cúng tiền vàng hình nhân thế mạng, nhà lầu xe hơi ô tô điện cáp này người dưới quái gì? Quái âm họ nhận được. Cho nên nó khiến họ gì? Họ không tin vào nhân quả. Họ không biết bỏ ác làm lành là như hành thiện. Họ vẫn sống cái cuộc sống là gì? Ác vẫn là hoàn ác. Và nghĩ rằng sau khi họ chết đi, chỉ cần con cái thì đốt tiền vàng cho họ là ở dưới họ nhận gì? Nhận được. Chỉ cần là con cái thì nếu mà họ không may mà đọa vào trong địa ngục ngạ quỷ thì chỉ cần con cháu hoặc người sống ở trên đời đốt hình nhân thế mạng và nó chịu tội thay cho họ là họ tự do tự tại được ra ngoài thành thơi chơi đùa như cũ. Cho nên khiến cho con người đã si rồi là quản mê, gọi là mê hoặc lòng người, gọi là mê tín là dị đoan. Cho nên cái trường hợp như thế này Bồ Tát Quán Thế Âm bảo rằng chúng sinh chịu tội khổ ở trong A Tỳ địa ngục, ngài có thể vào đó thuyết pháp để đưa chúng sinh tội khổ ở trong đó ra được. Nhưng ba hạng người đó là hạng người buôn bán quan tài với cái tâm gì? Tham, ngày nào cũng mong cho có nhiều người chết để bán được quan tài người.
Bồ Tát không đổi được, không cứu được. Hàng người thứ hai là hàng người làm móng, nghề làm móng. Và hàng người thứ ba là hàng người gì? Buôn bán đồ hàng mã. Ba người này Bồ Tát Quán Thế Âm trong kinh Đà La Ni ngài nói ngài không độ được. Để cho nên trường hợp này Phật tử thấy là gì? Sau khi học Phật pháp biết rồi muốn khuyên mẹ chồng mình nhưng mà không biết làm cách gì cho khuyên được, không biết làm cách gì cho khuyên được. Tôi nghĩ rằng thôi thì cũng thử xem. Hôm nay sau khi thầy hỏi câu hỏi này, thầy giảng cái băng này mang về cho cụ nghe, biết đâu cụ lại có duyên cụ giác ngộ sau khi nghe giảng thì sao. Thế còn nếu mà cụ nghe giảng xong cụ bĩu môi ấy, cụ thè lưỡi cụ bảo ui giời mấy cái ông sư chọc đầu nói vơ nói vẩn thì tôi cũng bó tay lại sánh mưa bãi. Thì là người ta thì chưa đủ duyên. Thế Bồ Tát Quán Thế Âm còn chẳng độ được huống gì thầy. Nhưng nếu cũng có thể có người độ được. Ở trên Sơn Đông ngày xưa cũng có một trường hợp cũng chuyên làm nghề vàng mã này. Thầy thi về, thầy về đó thầy nói lúc đầu á là các Phật tử đi sang chùa, dân ở Sơn Đông đi chùa vẫn mua vàng mã, vẫn quần áo, vẫn vàng mã, thậm chí vẫn bình thường. Nhưng từ khi thầy về dần dần thầy giảng dần 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 không mua nữa. Thế là cái nhà vị ấy trước đây là bán được nhiều cho dân đi lấy chùa, thì bây giờ không bán được nữa. Thế là quay sang chửi thầy, nói xấu thầy. Và sư về đây mà sư tưởng đem lại cơm no ấm cho dân, sư đến chùa vừa về có mấy tháng thì làm cho nhà tôi thất thu rồi. Thế này nọ chửi, chửi ghê lắm. Ấy nhưng mà sau này khi gia đình tự nhiên là bà này bị ốm. Chính cái bà làm hàng mã này bà bị ốm. Ốm một trận là lên thân. Xong rồi người ta bảo là đi cúng đi bái các ông thầy cũng khỏi, đi liền cũng khỏi. Thế xong rồi thì có mấy bãi bảo là bà ngày xưa chắc là do cái ác khẩu ra chửi sư. Do chửi sư ông cho nên bây giờ bà mới bị cái tội quả báo ốm như thế. Thế đi sang mà lễ Phật mà sám hối đi. Thế là không biết ông hiểu làm sao bảo chắc là lúc đấy chắc là sợ quá rồi sao ấy. Thế bảo con trai nó đèo sang lễ Phật xong là xin lên gặp thầy. Ngày đó thầy dễ gặp mà ngày đó không khó gặp như bây giờ. Ngày đó nó ít việc. Cứ đi học về có cái có Phật tử đâu mong cả ngày, thậm chí có hôm ta đứng ngóng xem có ai đến chùa không. Xong chùa vắng như chùa Bà Đanh thật mà, lắm khi cứ ra ngõ vào trông, đời em ra ngõ vào trông, ngõ mãi mà chẳng thấy ai đến chùa bao giờ đấy, kiểu nó thế. Đi ra là đi vào, chùa nó vắng lắm, cả ngày có khi không có ai đến chùa luôn. Điện thoại cứ lấy ra rồi lại cất vào túi, chả có ai gọi cho mình gọi thì lại sợ mất tiền. Đấy, khổ thế, không phải thật nữa, nó nghèo. Cả tháng thì nạp điện thoại 100.000 mà có khi không dám gọi. Lấy điện thoại ra muốn gọi cho người thì sợ mất tiền, mà người gọi cho mình thì chờ mãi chả thấy ai. Đời nó thế, lắm khi nó cũng trái ngược là vậy. Cho nên thôi thì ngày xưa người ta chửi mình, bây giờ người ta tìm đến chùa là quý hóa rồi. Cho nên người ta lễ Phật xong người ta đến gặp, người ta sám hối. Ngày xưa thì thầy mới về con không biết, con cũng có nói xấu thầy với lại chửi thầy này thế nọ thế khác. Bây giờ thì thầy cho con sám hối thì bảo tôi được hoan hỉ không sao, cho sám hối. Sám hối xong bắt đầu người ta là tôi thì xin thầy từ bi, thầy theo Phật thầy từ bi, thầy lên thầy khấn cho con. Thế bảo thôi bà cứ lên bà khấn là được. Bảo không, thầy cho con sám hối thì phải khấn cho con cơ thì Phật mới chứng cho con, không có con vẫn yên tâm. Thôi thì cũng là đành phải mặc áo mặc y lên thì nhất thiết cung kính cho họ, bắt đầu thì tụng biến chú đại bi xong rồi hồi hướng cho họ thì họ yên tâm. Thế sau đúng về mấy ngày sau họ đỡ dần vài tuần sau khỏi thật. Sau khi họ khỏi bắt đầu họ quyết định họ không làm hàng mã nữa, họ lại thành Phật tử nhà mình đấy. Chúng ta thấy cũng có trường hợp mà cái khi mà họ gặp những cái tai ương hàn ách như thế, chúng ta ăn độ được họ, ăn độ được họ. Đấy là cái trường hợp mà có thật trên chùa Khai Nguyên nhà mình. Cho nên cũng mong rằng các Phật tử này có thể mẹ vì trước đây chưa gặp được cái nhân duyên đặc biệt thì mình khuyên không được, nhưng biết đâu thì cho mẹ nghe cái câu chuyện mà thầy kể, cái câu trả lời vấn đáp mà thầy hướng dẫn cho đây, mẹ về lại phát tâm lên tới đây lại bảo thôi mẹ cho con cho mẹ lên xem cái mặt của cái ông sư Thịnh ở chùa Khai Nguyên cho nó như thế nào. Mẹ mới nhìn thấy ở trên ông lên trên trên băng đĩa thôi, lên xem ông ấy mặt vuông mũi nhọn ra sao mà ông ấy nói mẹ cũng thấy là đúng đúng. Biết đâu bà lại lên pháp hội tới đây, sau 3 ngày pháp hội về lại thôi dẹp hết, không bán nữa, không làm nữa, mẹ đủ ăn rồi. Mấy chục triệu ở trong ngân hàng là mẹ đã đủ tiêu đến đến Tết, đến chết rồi, không phải lo gì nữa. Thôi thế thì quý hóa nhất nha. Biết đâu cầu Phật gia trì cho. Chúng sinh đổ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật mà. Cho nên duyên đến đâu thì cứ độ đến đấy. Nay chưa độ được thì mai, kiếp này chưa độ được thì đời sau mãi mãi cũng sẽ phải độ được. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con sự khác nhau của cư sĩ và Phật tử ạ. Sự khác nhau của cư sĩ và Phật tử ạ. Thì cư sĩ hay là Phật tử, tất cả đều chỉ cho những người tại gia chúng ta thì quy tam bảo, hộ trì tín pháp, trên cầu Phật đạo, dưới thì giúp đỡ mọi người mà thôi, đều gọi là Phật tử cả. Nhưng mà cư sĩ, cái từ cư sĩ là gì? Mình có thể hiểu ngầm với nhau thôi nhé, là chỉ cho cái tầng lớp gì ạ? Tri thức. Tức là những cái tầng lớp gì ạ? Họ có trình độ học vấn cao ở ngoài xã hội. Khi họ tìm hiểu Phật pháp, họ vào họ là nghiên cứu về giáo lý của Đức Phật. Ví dụ như là các giáo sư mà vừa rồi đi tham dự hội thảo ở trên Lào Cai hay là năm ngoái ở chùa Khai Nguyên của chúng ta ấy. Đấy, các giáo sư, các tiến sĩ, các thạc sĩ, những cái nhà trí thức, những cái nhà họ có thì những cái người mà họ có cái tầm ảnh hưởng lớn ở ngoài xã hội như vậy, họ không chỉ làm việc giáo hội, việc xã hội mà họ còn thì còn dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu giáo lý của Đức Phật, đem áp dụng vào đời sống cho bản thân, cho gia đình và hộ trì chính pháp của Đức Phật, có tiếng nói thì để bảo vệ Phật pháp. Đấy, cái trường hợp như này thì gọi là gì? Gọi là cư sĩ Phật tử. Cư sĩ Phật tử tất nhiên nó cũng là gì? Từ những Phật tử chúng ta mà ra thôi. Những vị này thì gọi là gì? Là những người con Phật tại gia của chúng ta. Trong sách kinh của Đức Phật gọi là Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di, tức là Thiên Âm từ Đức Phạm, mình gọi là nam Phật tử hay nữ Phật tử, hay gọi là cư sĩ Phật tử. Trong hiến chương giáo hội thì gọi là cư sĩ Phật tử, các cư sĩ Phật tử, người gọi đúng nó lại như thế. Nhưng còn chúng ta thì gọi chung này là Phật tử, Phật tử, tức là chỉ cho những người quy tam bảo, nam nữ, thiện nam tín nữ quy tam bảo tại gia chúng ta. Nói khác thì nó có khác nhau một chút về cái gì, về cái đối tượng một chút thôi, nhưng nói đồng thì nó cũng gì, cũng có cái nghĩa đồng chung là Phật tử cả. Cái đấy thì cái đồng, cái gì, cái khác nó cũng không phải nặng nề cái chuyện đó. Nên cũng thôi giải thích sơ sơ như vậy, thời gian không có, sơ sơ để chúng ta nắm bắt được qua như vậy. Phật tử nó hỏi: Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, tên con là Nguyễn Thị chấm chấm chấm, pháp danh Diệu mọc ở dưới bùn mà lên. Mọc dưới bùn mà lên là Diệu gì? Con đang ở tại số nhà 100 chấm chấm, đường Lương Thế Vinh. Con có câu hỏi nhờ thầy giải đáp giúp con. Thân phụ con là Nguyễn Khắc chấm chấm chấm, mất ngày 3/2/2008, hưởng thọ 62 tuổi. Có phần mộ ký táng tại nghĩa trang thôn Tử Ái, xã Song Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 30/10/2020, con mơ thấy bố con về mặt hốc hác, nằm ở giường họ hàng đang lo hậu sự. Thì bố con dậy được, cứ bám vào vai con đòi đi Hà Nội. Con không biết giấc mơ của con, bố con hiện đang thác sinh nơi nào, xin thầy giải đáp giúp con. Con xin tri ân công đức thầy. Theo thầy, trường hợp này cũng không cần phải đi truy tìm bố của Phật tử này đang thắc sinh ở cõi nào, mà hãy chú trọng đến việc gì ạ? Tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện trong thời gian tới để hồi hướng cho cụ. Đặc biệt là 3 ngày pháp hội Trung Phong tới đây, nên dành thời gian chọn cả 3 ngày ấy, khuyên cùng con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại đi được ngày đầu, ngày cuối là tốt nhất. Không thì cứ đại diện gia đình các con cái, nam nữ dâu rể đại diện được lên ngày đầu cũng được, hoặc ngày cuối cũng được. Còn nên Phật tử này thì có duyên với cụ như vậy thì nên gì đến chọn cả 3 ngày làm cái bài vị để cầu siêu cho cụ, rồi cầu thỉnh chư tăng cùng nhất tâm tụng kinh niệm Phật hồi hướng cầu siêu cho cụ. Đây mới là cái việc làm thiết yếu nhất và quan trọng nhất, không cần phải đi truy tìm là như vậy cụ thác sinh ở cõi nào, cõi nào, không cần thiết. Câu hỏi thứ hai, con mổ tuyến giáp cắt cả hai thùy, khi mổ bị chạm vào dây thanh, giọng nói của con bị khàn và nói khó. Con biết đến chùa Khai Nguyên và thầy được 2 tháng nay. Con đã tụng kinh Địa Tạng ngày 3 thời và phát nguyện ăn chay. Nay con nói cũng đỡ nhiều rồi. Con xin thầy chỉ dạy con bằng cách nào tiếp con nói đọc kinh được rõ hơn. Cái này thì phải cầu Phật Bồ Tát, chứ cầu thầy, thầy cũng bó tay. Thầy chỉ hướng dẫn cho các Phật tử được thôi. Trường hợp này thì tụng kinh Địa Tạng cái hồi hướng như vậy, cầu nguyện Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng các ngài gia trì cho, cầu nguyện là chư Phật Hồng Ân Tam Bảo gia trì cho. Thì các cụ nói mà, bệnh là do nghiệp mà sinh, phúc cũng do gì ạ? Do việc thiện mà sinh ra. Cho nên chúng ta tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện thì dần dần nghiệp chướng sẽ tiêu, công đức phúc báo sẽ dần tăng thêm. Cái này thì Phật tử cứ cố gắng mà làm như vậy thôi, thầy nghĩ rằng dần dần tiếng nói sẽ rõ thêm, sức khỏe cũng sẽ ổn thêm thôi. Mệnh mà còn thì mình sớm được bình an, mạnh khỏe trở lại, sống nốt phần đời còn lại một cách an nhiên, tự tại. Mệnh mà hết thì mình chấp nhận ra đi một cách nhẹ nhàng để về với Phật, cũng chả có gì phải lo cả các quý vị. Kể cả thầy bây giờ Phật bảo là thôi, ông hết tuổi thọ rồi, ngay chiều tối hôm nay ông đi về với tôi cũng không sao, vô tư. Về với Phật mà có gì ra tu để về với Phật, Phật bảo đi lúc nào đi lúc đấy. Ở thế gian này làm gì cho nó khổ, mặc dù các vị thấy thầy béo tốt như thế này nhưng vẫn khổ đấy. Có khổ không? Khổ chứ. Có thân là có gì, có khổ. Mặc dù các vị nhìn thấy hôm nay thầy tươi tốt như thế này, nhưng một ngày nào đó ai dám chắc thầy không bệnh, và chắc chắn là thầy gì cũng sẽ phải chết. Nhưng nếu mà không tu thì cái bệnh và cái chết đó thì lại tiếp tục dẫn theo con đường khổ đau, đọa xứ vào luân hồi lục đạo nữa. Cho nên hôm nay mà Phật Bồ Tát ấy, A Di Đà Phật bảo thôi, nhiệm vụ của con đã xong rồi, ngay ngày hôm nay ta sẽ đón con á, đi luôn ngày hôm nay được. Thậm chí đang giảng ở đây Phật bảo là thôi ông dừng lại, bỏ mic xuống và đi. Nhưng mà khổ chả chưa thấy Phật bảo cho nên lại phải cầm mic lên. Đấy, khổ thế đấy. Nếu Phật mà bảo là thôi ông bỏ mic xuống, chắp tay A Di Đà Phật, tôi đoán ông đi luôn thì đi luôn. Nhưng mà khổ, tu chưa đến đầu đến đuôi, Phật vẫn gì ạ, vẫn chưa bảo mình, nó khổ thế đấy. Cho nên chúng ta thì cứ ráng mà tu đi. Bao giờ Phật bảo thì mới chắc chắn, Phật chưa bảo thì cứ ráng mà tu. Tu nếu Phật chưa bảo thì cũng, nếu Phật chưa bảo thì chúng ta cũng có một cái cơ hội đó để có thể đới nghiệp vãng sinh trong vòng gì ạ, 7 ngày hoặc 49 ngày. Cứ tu đi. Có phúc báo, có duyên lành thì sẽ có ngày tốt thôi. Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy Phật tử, chúng con là Phật tử từ chùa Khai Nguyên, chúng con được dự lễ trợ niệm của Phật tử chùa Khai Nguyên, chúng con rất thích và hoan hỷ. Chúng con muốn thầy tổ chức một một tổ trợ niệm ở khu vực Hà Nội
để giúp đỡ cho đạo tràng chúng con. Con khi có người mất, chúng con được ban trợ niệm đến giúp cho chúng con ạ. Bây giờ thì có chỗ sinh hoạt này rồi, thì tới đây chúng ta sẽ có cái lập lấy một tổ trợ niệm ở quanh quanh khu vực này. Còn ở đây thì cũng có rồi mà, trong Thanh Xuân có tổ chỗ bà Liên này, trong Hà Đông có tổ Liên Hoa này, quanh khu vực này cũng có mà. Nhưng mà ở gần đây chắc dần dần thì sẽ lập một tổ gần khu vực này. Đây chỗ đường Hoàng Quốc Việt thế, nhưng mình có Cầu Giấy thì có nhóm Phật tử cũng mạnh lắm. Đấy, có. Rồi tới đây thì dần dần ở đây chúng ta sinh hoạt thì ở đây rồi thì sẽ có một nhóm đây. Bây giờ đây là đạo tràng nhà chúng ta làm gì nữa? Đạo tràng chùa chúng ta bây giờ là chùa chúng ta làm gì nữa? Coi như một ngôi chùa thu nhỏ đấy, nói nhỏ đấy nha. Đấy, quanh quanh đây coi như một ngôi chùa thu nhỏ chúng ta đây làm gì nữa. Đó.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy Từ Bi Hoan Hỷ, cho gia đình con xin hỏi. Chồng con mất đã được 4 năm. Được hơn 2 năm sau, khi chồng con mất thì con trai con tự nhiên bị đau chân và bị đi chống phẩy. Tháng trước con trai con ngủ mê thấy bố chết lần nữa. Xong trên đường đi chôn về có người hỏi chân cháu bị làm sao. Con trai con trả lời chân con bị đau. Họ bảo con trai làm lễ đi, xong ra đi mộ lật ba tảng cỏ trên mộ xuống rồi chân sẽ khỏi. Con ngủ mơ hai lần đều báo như vậy. Khi chôn chồng con thì phong tục ở đây là đắp lên mộ ba tảng cỏ. Đây là cái lễ tạm mộ thôi. Cũng chuẩn bị ra thì về có thể trong ngày 16 này làm luôn được. Làm cái lễ tạm mộ cái trường hợp này không biết là chôn sâu lấp kín hay là hung táng. Nếu mà hung táng năm nay là năm thứ tư có thể là thay sang cát được rồi. Trường hợp này đâu ai hỏi đâu. Ai hỏi câu hỏi này? Đâu rồi? Ở nhà. Thế họ xem trực tuyến à? Thế trường hợp này thì nếu mà gia đình họ sang cát chưa? Chưa sang cát thì sang cát. Thì nếu mà họ liên hệ với các sư cô thì bảo ngày mai hoặc ngày mốt thì nó tới chùa để hướng dẫn cho họ để họ sang cát. Trường hợp là sang cát được rồi. Trường hợp sang cát được. Thôi trường hợp này không ở đây thì không trả lời sâu nữa. Hôm nào đến thì trả, hướng dẫn cho họ. Một Phật tử nữa hỏi. Con quy y ở các chùa chỉ có tờ điệp, không có tờ phó chúc như chùa nhà mình. Vậy bây giờ chúng con muốn có tờ phó chúc của chùa Khai Nguyên thì có được không ạ? Con xin thầy hoan hỷ cho chúng con tri ân công đức của thầy. Được. Đến pháp hội lên thì thông qua chỗ cái các vị phụ trách cái viết điệp quy đấy thì mình mang cái tờ điệp quy tam bảo nhà mình đi, hoặc là mình chỉ cần nhớ pháp danh của mình là được. Đến đó thì mình xin với ban tổ chức các vị phụ trách ở đó là bạch với thầy chủ trì rồi. Tất nhiên nếu mà xin với thầy tới đây thầy sẽ bảo các vị ở bên phụ trách cái đó. Các Phật tử ai mà chưa có cái tờ điệp này mà muốn xin cái tờ điệp phó chúc vãng sinh này thì viết cho được mà, có sao đâu. Thì nó có đáng là bao đâu mà. Nó viết ra miễn phí được mà. Hết miễn phí được. Lo. Chùa là để phục vụ nhân dân, phục vụ tín đồ Phật tử. Biết. Ở trường hợp này biết được. Các Phật tử đến pháp hội cuối năm này này, 19, 20, 21 này dự kiến. 19, 20, 21 âm lịch này sẽ 3 ngày pháp hội trung phong. Các quý vị đến để viết thêm cái tờ phó chúc được. để dành sau này khi chúng ta trăm tuổi về với Phật đó, thì theo như các tổ ngày xưa hướng dẫn cho các thầy, các hòa thượng hướng dẫn cho các thầy khi còn là học sinh ở trên ghế nhà trường ấy, thì khi mà chúng ta thì lấy hai cái tờ, một là tờ Điệp Quy Tam Bảo, cái khi mà đang nằm trên giường bệnh mà đang hấp hối ấy, hoặc là đang ốm ấy, lấy ra đọc là tốt nhất, đọc cho cái người đang hấp hối ấy, hoặc là còn ốm nặng chuẩn bị mất thì đọc. Tất nhiên lúc đấy là đọc cái tờ Điệp Quy thôi, đã chết đâu mà đọc tờ Phó Chúc Quảng Sinh, đúng không? Lúc đó là đọc cái tờ Điệp Quy để sao cho họ nhớ lại, nhắc nhở cho họ nhớ lại, sách tấn họ đó là Phật tử rồi thì không được ham sống sợ chết nữa. Cái gì nó đến tất nó sẽ phải đến. Đức Phật nói có sinh già bệnh chết, cho nên là chúng ta có sợ chết nó cũng không thể nào mà tránh được. Vì vậy chúng ta cái cách tốt nhất đó là đối mặt với nó và nhất tâm để niệm Phật, biết rằng mình là Phật tử rồi. Khi trước đây có thể cái sự tu hành của chúng ta chưa được tinh tiến, nhưng bây giờ cần tự nghiệp nó đến rồi, chả còn gì để mà chúng ta lưu luyến nữa cả. Mà việc chúng ta cần phải làm duy nhất và tốt nhất bây giờ đó là nhất tâm năn niệm Phật để cầu thoát lý sinh tử. Mà cái nền tảng đó là gì? Chính là Quy Tam Bảo. Thì chúng ta bây giờ nhắc nhở lại cho chúng ta đã là người con Phật tại gia rồi, Quy Tam Bảo ngày tháng năm đó rồi, đọc nhớ để có sự tu tập của chúng ta nó có nền tảng vững chắc, niềm tin vững chắc. Và tất nhiên khi chúng ta có nền tảng vững chắc, niềm tin vững chắc thì có sự gia trì của chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ Pháp Truyền Thần rất tốt. Và sau khi đọc cái khóa chúc đó xong mà đọc cái tờ Điệp Quy đó xong mà cho tu tập đồng tu mà mất rồi nhé, thì mới đọc cái tờ Điệp Vãng Sinh nhé. Còn chưa mất thì chưa đọc về cái tờ Điệp Vãng Sinh thì chỉ bao giờ chúng ta mất rồi, thì khi đó mất xong nó tắt thở mà cái có thể lấy ra đọc luôn được. Hoặc rằng khi mà chúng ta thì nhập quan nó phá tan thì cho vào trong áo quan rồi á, thì khi đó mới đọc. Có thể là đọc có thời gian để đọc lại Điệp Quy một lần nữa, sau đó mới đọc Phó Chúc Vãng Sinh, đọc xong đi hóa như thầy hướng dẫn rồi đó. Đấy, các đồng tu chúng ta hãy đi trợ niệm cho nhau thì nên làm rồi đó, đặc biệt là các Phật tử hãy đi trợ niệm. Trường hợp chưa có tờ Phó Chúc Vãng Sinh thì tất cả các Phật tử chúng ta quy ở chùa nào đó thầy không cần biết, thì nếu mà lên xin cái chùa Khai Nguyên chúng ta viết thêm cho cái Điệp Phó Chúc Vãng Sinh thì được, không sao, không phải đóng bao nhiêu tiền đâu mà lo, cứ viết đi bình thường đi. Một Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy chỉ dạy cho chúng con vài việc như sau. Một, chị dâu nhà con cách đây hơn 10 năm có mời thầy về tạ mộ. Ông thầy có chôn đĩa ở từng ngôi mộ. Giờ chị con biết đến Phật pháp thì lo sợ, vậy giờ phải làm sao ạ? Chị con sợ họ đè như thế các cụ không về được. Cái pháp này là pháp của các ông thầy phù thủy hay chôn những cái đồ sạch sứ bát đũa hoặc là tóc hoặc là đồng tiền xu hoặc là mèo đen hoặc là gà trắng vân vân, hoặc là cóc hoặc là lươn ốc ếch vân vân. Những cái pháp của các ông thầy phù thủy, nhưng các pháp này thì chúng ta không phải lo lắng lắm đâu, cứ một năm sau thì nó sẽ nhạt dần đi. Nó xong rồi nó chỉ là còn 3 năm sau thì nó dần dần nó chỉ là cái hình thức đấy thôi. Nó chẳng còn gì giống như chúng ta thấy cái đồ vật gì mà chúng ta thì cây cối mà chúng ta trồng ra mà không làm cỏ bón phân tưới nước thì nó dần dần nó cũng yếu ớt và nó chết thôi, không sống được. Còn cũng không phải nặng nề cái chuyện đó. Bây giờ điều quan trọng đối với Phật tử này hướng dẫn cho chị dâu nhà mình ấy, là nên tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho vong linh của các cụ của người thân đã mất, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, làm các việc thiện kèm thêm nữa. Thì đây là cái việc quan trọng nhất và cần làm nhất. Thế còn những cái việc kia thầy nghĩ là cũng không cần phải truy tìm nguồn gốc của thủy nữa, cũng không phải sợ sệt việc đó nữa. Ý thứ hai, nhà ông con có hàng xóm đối diện treo gương bát quái. Nhà bà con cũng đi mua một cái gương bát quái rồi nhờ thầy ở chùa cúng rồi bảo về treo để không cho ma nhà hàng xóm vào. Con không nghe nên không treo. Vậy con xin thầy chỉ dạy cho con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Treo gương bát quái, đây là một cái thuật ở trong phong thủy học. Nó cũng có cái tốt nhất định của nó. Đây không phải là của Phật giáo chúng ta. Cái gương bát quái này là thuộc về đạo lão. Nên chúng ta biết đó, mỗi tôn giáo nó cũng có những cái ưu việt, những cái điểm hay, điểm khác biệt của nó. Xét về phong thủy, đạo Phật chúng ta không nặng nề lắm. Nhưng mà về đạo lão họ rất là chú trọng. Cho nên mỗi khi mà xem về phong thủy thì đặc biệt là những cái gọi là cái hung khí, cái tà khí, ví dụ như là đường hoặc là cái góc nhọn của gia đình đối diện đâm thẳng vào cửa nhà mình hoặc nhà mình vân vân. Giáo chúng ta thì không quá nặng nề vào phong thủy, nhưng chúng ta chưa thoát khỏi tam giới, còn sống ở trong cái cảnh luân hồi lục đạo này, chúng ta đừng có phủi hết tất cả. Chúng ta biết thời Đức Phật còn tại thế mà, chúng ta đi sang Ấn Độ mà xem tất cả những cái thánh tích của Đức Phật, những nơi ngài đản sinh. Chúng ta đến đó ngồi tĩnh tọa ở đó 15-20-30 phút, chúng ta mới thấy chỉ cách đó khoảng 200-300 mét thôi, cái sinh khí nó khác hẳn, cảm nhận thấy rõ ràng đấy. Tại sao Đức Phật lại chọn những nơi như thế để đản sinh? Ngài là một đấng xuất thế, ngài không nói ra, nhưng chúng ta đều phải biết cái điều đó không phải là ngẫu nhiên. Rồi chúng ta đến nơi Bồ Đề Đạo Tràng. Trong Bồ Đề Đạo Tràng không rộng đâu nha các vị nha. Cái phạm vi nó chỉ khoảng chưa đầy 1 ha ở trong cái khu vực Bồ Đề Đạo Tràng. Nhưng chung quanh ra khỏi cái khoảng 1 ha ấy, khoảng 10.000 mét vuông ấy. Này. Vào trong khỏi cái bức tường bao của cái Bồ Đề Đạo Tràng cái khoảng 10.000 mét vuông ấy. Này. Càng vào ngồi gần trong cái cội Bồ Đề nơi mà ngài thành đạo á, sinh khí khác hẳn. Cái sự an yên đó, từ ở trong nội tâm của chúng ta nó phát ra khác hẳn. Cho nên có người người ta người ngồi đó 3 ngày 3 đêm không ăn không uống gì vẫn cứ bình thường. Nhưng chúng ta ngồi 3 ngày 3 đêm ở đây xem có ngồi được không? Hả? Chắc chắn không ngồi được. Đấy. Rồi đến nơi một số những cái nơi thánh tích của ngài. Ví dụ như nơi mà ngài trưởng giả cấp cô độc, mình gọi đến chú ông đấy, bỏ tiền bỏ vàng ra để mua đất xây dựng tinh xá để thỉnh Phật chủ thế thuyết pháp ở nơi đó, chúng ta mới thấy cái sinh khí hơn 2.500 năm nay rồi vẫn còn tốt lắm, rất tốt. Đấy. Nơi ấy chúng ta biết là chính Đức Phật cử tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất là một tôn giả không chỉ giỏi về giáo lý, không chỉ giỏi về trí tuệ đệ nhất trong tất cả các đệ tử xuất gia thì khiêu của Đức Phật, mà tôn giả Xá Lợi Phất còn trên thì thông thiên văn, dưới thì tường địa lý, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Khi ngài chưa xuất gia, ngài đã trở thành một cái, ngài đã là một cái bậc Bà La Môn đã trí tuệ trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Khi xuất gia rồi tu hành chứng đắc thánh quả là được Đức Phật đó, thường xuyên tán dương khen ngợi trước tất cả bốn chúng tỷ kheo, tỷ kheo ni, ưu bà tắc và ưu bà di đó, là người trí tuệ bậc nhất. Nhưng chúng ta thấy Đức Phật sai tôn giả Xá Lợi Phất đi với trưởng giả Cốc Cô Độc đến đó để chọn đất để xây dựng tinh xá, nơi mà trong suốt hơn 22 năm, hơn 26 năm Đức Phật cư trú ở đó để hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Trong 49 năm kể từ khi thành Phật, 49 năm ngài trung thế hoằng pháp giáo hóa độ sinh, thì 26 năm ngài ở tại tinh xá ấy. Chúng ta phải biết như thế nào. Cho nên một số các vị tăng ni trẻ trẻ bây giờ, như các cụ nói gì, học được một chút, chưa có cái kinh nghiệm nhiều trong cuộc sống, chỉ do học trên sách vở giấy bút thôi, nói là Phật không nói thế, trong kinh Phật không nói thế, kinh A Hàm Phật không nói như thế, kinh Na Gia, kinh Ni Ca Gia Phật không biết như vậy, cho nên phủi cho cái đó là gì, là không phải của Phật nói, cho nên coi đó là tà đạo. Các vị nhớ trong, cũng trong kinh Ni Ca Gia Đức Phật nói này, những pháp mà ta chứng á, thì giống như lá ở trong rừng, giống như đất ở gì, ở đại địa. Những pháp mà ta nói ra á, thì giống như lá ở trên gì, lòng bàn tay, như gì, như nắm đất ở trong lòng bàn tay. Pháp ngày chứng ngày biết thì giống như tất cả lá trong rừng, nhưng ngày nói ra mới chỉ như lá trong lòng bàn tay thôi. Pháp mà ngày chứng được giống như đất của cả gì, của sơn hà đại địa này, nhưng pháp mà ngày từ kim cầu này nói ra trong 49 năm đó cũng chỉ như là gì, nắm đất ở trong lòng bàn tay mà thôi. Cái gì ngài không nói không phải là không phải là Phật pháp, cái gì ngài chưa nói không phải, cái đó không phải là Phật pháp. Phật pháp là bất định pháp, ở quốc độ này có thể nói là đúng, nhưng sang quốc độ khác thì nó lại gì, không phù hợp. Hãy tôi lấy một cái ví dụ, khi Đức Phật còn tại thế, ngài đến quốc độ này, người dân ở quốc độ này, xin lỗi các vị nói hơi tế nhị tí nhưng mà nó sự thật, đến quốc độ này tất cả người nam người nữ đều đi thì đi vệ sinh là gì, ngồi. Thì các đệ tử của Đức Phật đã đến đó thì nam thì đi đứng. Thế nhân dân ở nơi đó thì nói rằng cái bọn Bà La Môn, bọn Sa Môn ngoại đạo này không chấp nhận, đi đến đây hoằng pháp, nó không theo văn hóa của mình, không chấp nhận. Các đệ tử của Đức Phật đến đó làm thế nào, dân họ cũng không tiếp, họ không nghe. Về các đệ tử Đức Phật bày với Đức Phật cái nguyên nhân sâu xa như thế. Đức Phật bảo vậy thì cái phong tục tập quán văn hóa của người dân ở đây, họ đi vệ sinh như thế thì tất cả các ông đến đây thì cũng phải theo cái văn hóa tập tục của họ. Thế các đệ tử của Đức Phật thì nghe theo Đức Phật chỉ dạy như vậy, làm theo văn hóa của người dân địa phương, thế là họ tiếp nhận Phật giáo. Chúng ta thấy đấy là cái ở trong luật tỷ kheo của các thầy có lấy minh chứng một cái ví dụ như thế để chúng ta thấy rằng giáo lý của Đức Phật nó không phải là nó bó hẹp, không phải là nó cứng nhắc trong một cái phương diện nào đó, mà nó rất là uyển chuyển, rất là văn minh, rất là, mình nói cái nôm na như bây giờ thế giới bây giờ rất là thời sự, rất là kịp thời để đem đến cái sự an vui, tình lạc, hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Giáo lý của Đức Phật là để cởi trói cho chúng sinh được giải thoát, chứ đâu có phải là buộc chúng sinh vào để cho gì, chúng sinh đau khổ và chúng sinh bị ràng buộc đấy. Đó. Cho nên một số các quý thầy cứ nói rằng trong kinh Phật đó, không nói như thế. Nhưng các vị tụng đọc kinh Hoa Nghiêm mới thấy gì, Phật nói hết ở trong đó. Phật nói hết trong đó. Chúng tôi do ngày xưa cũng chịu khó học hỏi tìm tòi, đặc biệt là gì, là hay đọc tụng những bộ kinh lớn. Ngày xưa tôi chịu khó tụng kinh, gần như chưa có bộ kinh lớn nào của Đức Phật dịch từ tiếng Hán hay tiếng Phạn sang tiếng Việt mà tôi chưa đọc tụng cả. Ngày xưa chăm chỉ tụng kinh. Chính vì cái sự chăm chỉ ấy thì mình mới học được một chút và không bị bám chấp vào một cái pháp nào đó, cũng như không bị gì, không bị xa rời giáo pháp của Đức Phật. Cho nên ở đây cái phong thủy này thì ý thầy nói là gì? Nói là chúng ta không nên quá chi là bám chấp vào nó, nhưng cũng không được phủ nhận nó. Vì thầy ngày xưa gần gũi cụ tổ chùa Hương, cụ Biên Thành, cụ rất giỏi về cái này. Đi hầu cụ mà thấy các vị này, nhà người ta đang ốm đau bệnh tật, thuốc thang bác sĩ không khỏi, cầu cúng cũng chẳng được. Cụ đến cụ bảo xoay mỗi cái đầu giường ngủ thôi, rất đơn giản. Cụ bảo xoay cái đầu giường ngủ tối nay nó ngủ ngon, mấy hôm sau nó ăn được khỏe được. Y rằng mấy hôm sau thấy người ta đến lễ tạ, người ta bảo ô rồi, đây ân đức của thượng tọa như là trời như biển. Nó về tối hôm đấy nó ngủ được, mấy hôm sau thì nó khỏe, bây giờ nó khỏe, đây này đưa đến lễ thượng tọa. Chúng ta thấy rất đơn giản, quay đầu giường ngủ thôi. Đấy là gì? Về phong thủy, về tâm lý, giải quyết cái vấn đề tâm lý cho họ. Phong thủy là một phần, nhưng giải quyết vấn đề tâm lý, giải quyết cái gánh nặng tâm lý, cái điều quan trọng lắm các quý vị. Cho nên cái trường hợp này là bảo các cụ thấy cái nhà bên cạnh, đối diện nhà mình nhỏ treo gương bát quái. Nhà mình nhé, các cụ nhà mình cũng đi thỉnh mua cái gương bát quái để nhờ sư, nhờ các thầy làm lễ cho, bây giờ mang về treo, nhưng mình không muốn treo. Đấy là sai rồi. Đối đầu làm gì? Cứ treo lên, không sao. Treo tốt. Thậm chí các thầy cũng thỉnh thoảng có những trường hợp họ nặng nề về các vấn đề nhà cửa đối diện, góc nhọn đâm vào, mái nhà đâm vào hay là cái đường đâm vào, thầy bảo treo cái gì? Cũng bảo mua cái gương bát quái về cho thầy chỉ mấy biến đại bi thập chú vào đó, hoặc mấy câu thần chú, ngũ bộ chú vào đó, bảo họ về treo. Treo xong họ yên không? Nhiều nhà yên. Nhiều nhà yên. Thực tế là như thế. Vì sao yên? Vì cái niềm tin họ xuất phát của được thầy làm lễ, họ yên tâm. Và thầy bảo họ thì thôi về chịu khó tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, làm các việc thiện đấy nhé. Vâng. Thế là họ về thì bố thí cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện, cộng với tụng kinh niệm Phật, trì chú, vân vân. Cái đấy mới là yên. Đây là gì? Là phương tiện. Ngày xưa thầy gần gũi cố cụ tổ chùa Hương ấy, mới thấy là các cụ dùng những cái phương tiện này để giúp cho không biết bao nhiêu là quan chức, vợ chồng, người thân, gia đình, các quan chức nhà nước, thậm chí là cố tổng bí thư Đỗ Mười, cố thủ tướng Phan Văn Khải. Đấy là hai cái nhân vật gọi là cách mạng, phải nói là cũng có thể nói là quyền lực bậc nhất sau giải phóng năm 1975 của đất nước chúng ta thời bình này. Nhưng cụ tổ chủ Hương cụ dùng phương tiện để thu phục nhân tâm, đưa những gọi là những con người, những lãnh đạo cộng sản, có thể nói là gì, quyền lực bậc nhất một thời đất nước của chúng ta, tín kính Phật pháp, trong nhà thờ Phật. Chúng ta biết nhà của cố tổng bí thư Đỗ Mười thờ Phật, con gái là chị Thủy bây giờ là suốt ngày đến chùa để học pháp, để tụng kinh. Bây giờ cô vẫn đi chùa, vẫn là Phật tử thuần thành, cho dù cụ mất rồi. Đấy, chúng ta thấy để thu phục nhân tâm như thế, một con người cộng sản, gọi là người cộng sản ngày xưa thì chúng ta biết là họ vô thần, nhưng sau này thì họ thấy là một số những cái chính sách ngày xưa là họ đưa ra là gì, là không phù hợp. Bây giờ họ thay đổi, họ thay đổi. Mà những con người ấy là con người bằng xương bằng thịt, được những cái phương tiện thiện xảo của các tổ, của các cụ đưa học đạo. Cho nên chúng ta biết là Phật giáo và chúng ta hôm nay chúng ta được ngồi ở đây không phải là một ngôi chùa, đúng không? Mà chúng ta vẫn có thể, thầy vẫn có thể giảng, các Phật tử chúng ta vẫn có thể nghe, vẫn có thể tu. Nhưng khoảng 25-30 năm trước làm gì có chuyện như thế này các quý vị. Thầy trò chúng ta ngồi đây thành hoạt động tôn giáo phi pháp bắt ngay, đúng không? Nhờ những gì? những bậc tôn túc ở trong tông môn như vậy khai thị đả thông cái quan điểm, cái tư tưởng của những người đứng đầu của đảng nhà nước từ thời ấy, nó dần dần truyền cho tới thời này, thì chúng ta mới hôm nay chúng ta mới được ngồi đến. Không nhờ các cụ dùng cái phương tiện thiện xảo ấy để dẫn dắt những con người đặc biệt ấy vào trong đạo. Xin thưa các quý vị, bây giờ chúng ta có khi còn không được cái tự do tín ngưỡng tôn giáo của chúng ta còn không bằng Trung Quốc. Trung Quốc bây giờ rất tệ, nhưng nếu mà không có những con người cảm hóa, những con người đặc biệt, những vị lãnh tụ như thế, tôn giáo, chính sách tôn giáo đất nước chúng ta bây giờ có khi còn không bằng Trung Quốc. Chứ đừng nói là một trong những quốc gia theo Đảng Cộng sản nhưng mà lại tự do dân chủ được như bây giờ. Tôi nói thật, tôi thì lắm khi tôi hay nói thật. Một số anh em nó bảo thầy lắm khi thầy nói thật quá thì lại bị người ta để ý, thế bảo cha sao để ý thì để ý, cái điều gì mình nói thật lòng mà tốt cho nhân dân, tốt cho đất nước thì mình cứ nói, mình có hại ai đâu. Cho nên ở đây ấy, qua câu hỏi của tử này thầy thấy rằng cứ để các cụ treo tốt. Thậm chí là vừa qua là một số các gia đình nhà cửa cứ lục đục đi xem, họ bảo là thế này thế nọ thế kia, rồi bị các vong vào hay thế này thế nọ thế kia, thì tâm lý của họ đang lo lắng như thế, thế là thôi chỉnh cái gương bát quái hay là cái miếng ngọc bội ấy, mà thầy thiết kế ra để cho gì, để treo ở trước cửa gọi là để chấn, đấy là phương pháp gì an tâm cho chúng sinh, mà nó cũng tốt hẳn, cũng tốt. Chẳng khác gì chúng ta, nhà chúng ta hay bị mất trộm, chúng ta lên báo công an phường hoặc công an xã hay quan tâm tới thì bọn trộm nó cứ hay đến nó lẩn vẩn trước cửa nhà. Chúng ta báo xong rồi báo công trưởng công an phường, trưởng công an quận ấy, giao cho mấy chú công an viên, nó thỉnh thoảng chúng mày đi qua đó để xem, thấy mấy cái thằng vớ vẩn nhắc nhở chúng nó, bảo chúng mày đi ra chỗ khác mà làm ăn, chỗ này không phải chỗ chúng mày đến đây. Chỉ cần mấy chú công an nó nói như thế thì cái bọn lẩn vẩn gì nên phải chạy thôi, đúng không? Vậy tôi lấy một cái ví dụ rất đơn giản, rất dễ hiểu cho chúng ta như vậy để giải thích về Phật pháp cho chúng ta dễ liên hệ. Cho nên tóm lại thì trường hợp các cụ muốn treo, mình phận là con là cái cứ cho cũng treo, thậm chí là gì, mình là bố là mẹ con cái gì nó muốn treo mà mình cứ treo cho họ đi, không sao, nó cũng có cái tốt nhất định của nó. Miễn là đừng đoán các ông thầy phù thủy đến để bùa bèn để chấn hiểm là được rồi, còn chúng ta làm theo cái pháp ấy, chỉ chú đại bi mà mang đến thì thường chỉ chú đại bi, chỉ chú của Phật ở đấy cơ mà. Đấy, có phải chỉ chú của đạo lão đâu, chúng ta chỉ chú đại bi mà mang lên nói chỉ chú đại bi mà thôi treo. Một Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con tinh tấn theo thầy học pháp đến nay đã được 4 năm và thực hành tụng kinh Địa Tạng theo lời thầy dạy. Trong quá trình tu tập, con gặp những trường hợp lạ xảy ra, con xin kính thầy giải thích giúp con với ạ. Một, khi đang ngủ con chợt tỉnh giấc thì con nhìn thấy trước mặt con là một đồi núi, ở đó có rất nhiều phiến đá to, có Bồ Tát Địa Tạng đứng chống gậy, bên cạnh có một Bồ Tát khác mặc y áo trắng. Con vội gọi Bồ Tát cứu con thì Bồ Tát Địa Tạng xoay vào người con, rồi cả hai Bồ Tát biến mất. Con cố gắng hiện lại cảnh đó nhưng không gặp ở lại nữa. Con xin thầy giải thích giúp con hiện tượng trên ạ. Đừng có mong cầu nhìn thấy lại nữa. Tướng trước là thật, nhưng tướng sau mà thấy thì lại là giả đấy. Thậm chí là gì, đi vào đường tà đấy. Chúng ta tu tập như Kinh Địa Tạng nói có căn lành, từ nhiều đời nhiều kiếp chúng ta tu tập khai pháp, ví dụ thấy chư Phật Bồ Tát thuyết pháp cho nghe, lấy tay xoa đầu, lấy nước rưới thân, vân vân, cái đó là tốt, nhưng ghi nhớ trong lòng thôi, hôm sau cũng đừng có mong thấy lại. Tự nhiên thấy thì thấy chứ đừng có mong, mong là nguy hiểm. Tâm mong cầu là nguy hiểm lắm, dễ đi vào đường tà lắm. Cho nên á, chúng ta nhìn thấy thì ghi nhận trong lòng. Từ nay thì khuyên Phật tử này không được mong thấy lại cái linh ảnh đó nữa, cái ảnh đó nữa. Còn tự thấy thì được, ghi nhận trong lòng rồi buông đi, để làm cái động lực tinh tiến tu hành, tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện, biết rằng có nhân có quả. Ngoài thế giới hữu hình chúng ta này, có thế giới vô hình như chư Phật Bồ Tát thuyết ở trong kinh là có thật. Có chư Phật Bồ Tát thật, có thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần thật, có địa ngục ngạ quỷ thật, vân vân. Để chúng ta gì? Để chúng ta có giữ vững được cái niềm tin như là trong cái nhân quả được Phật đã dạy để tu, thế là tốt rồi. Ý thứ hai, một ngày khác là vào buổi chiều, con đi qua một nhà, bỗng con nhìn thấy có một cái xô ở trong có một bàn tay con gái rất đẹp vẫy vẫy này, có giống không? Con lại gần nhìn trong xô thì đó lại là một con gà trống bị trói nhốt trong đó, chứ không phải là bàn tay của cô gái. Con kính thầy giải thích cho con ạ. Con xin tri ân công đức thầy Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta thấy ở xa thì nhìn thấy bàn tay cô gái rất đẹp, lại gần nhìn vào cái xô thì lại thấy gì, một con gà trống vậy gì đang kêu cứu ở trong đấy. Đây thì cũng cho là cái nhân, cái nhân đời trước của vị này. Thầy nghĩ là như vậy, do nhân đời trước của vị này cho nên bây giờ thấy những cái cảnh như thế thì cũng không nên lo sợ, cũng ấy chẳng nên vui mừng. Mà điều quan trọng như trong kinh nói thì hãy nhất tâm để hồi hướng cho các sinh linh, các quan gia trái chủ của mình. Ai dám chắc là từ trước đến nay, từ vô thủy kiếp chúng ta không phạm vào tội sát sinh, đúng không? Trường hợp này này chính là người ta đấy, chính là người ta. Nhưng do gì, mình có tu tập được chút ít công đức, chư Phật Bồ Tát đó, khai tâm khai trí cho mình, khai nhãn cho mình, nhìn thấy cái cảnh giới đó, như là Ấn Quang Đại Sư nói gì, không phải là mình chứng đắc thần thông, mà do chư Phật Bồ Tát gọi là phương tiện, gọi là khai nhãn cho mình, khai thông một phần trí tuệ cho mình, khai thông một phần cái thiên nhãn cho mình, cái tuệ nhãn cho mình, để mình thấy biết những cái sự việc ấy, cái cảnh giới ấy, để biết rằng gì, Đức Phật nói ngoài chúng sinh hữu hình chúng ta khổ, còn có những chúng sinh gì vô hình cũng đang gì, cũng đang khổ. Cho nên chúng ta có thể dùng lòng từ bi và công đức tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền sám hối, chỉ chú vân vân của chúng ta, để hồi hướng cho gì, chúng sinh đau khổ ở trong lục đạo luân hồi, trong đó có con đường ngạ quỷ và con đường địa ngục. Cho nên trường hợp này thì khuyên Phật tử này, mình có duyên tiền kiếp như vậy chắc chắn là cũng do tu tập nhiều. Hiện nay tụng kinh Địa Tạng, theo thầy học đạo tụng kinh Địa Tạng mới có 4 năm mà đã có những cảm nhận như thế, cũng là điều tốt. Nhưng đừng có bám chấp vào nó, và hãy biến cái điều tốt đó thành gì, thành cái hành động, thành cái việc làm lợi ích thiết thực cho chúng sinh ở trong linh giới. Đó là nhất tâm hồi hướng công đức cho họ, cầu nguyện đã cho họ sớm được các đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Âm Thế Chí và thanh tịnh hải chúng Tây Phương Cực Lạc thế giới, phóng đại quang minh, tiếp dẫn những thần thức ấy thoát khỏi biệt nghiệp, sớm được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, để vĩnh viễn thoát đi sinh tử chúng khổ, mau thành vô thượng chính đẳng chính giác để cứu độ chúng sinh. Đó mới là điều mà Phật tử chúng ta cần đi làm. Không đưa câu hỏi lên nữa, để đến tuần sau vì thời gian đã hết. Các Phật tử hỏi: con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, nhà con có thờ ba bát hương, gần đây con thắp hương thì cả ba bát hương đều bị cháy âm một ít ở phần chân, ở phần chân cắm hương, chứ không cháy bùng lên và cũng không cháy hết cả bát hương. Con rất băn khoăn không biết có vấn đề gì không. Con kính mong Thầy hoan hỷ giảng cho con được biết lại. Con xin đa tạ công đức của Thầy. Cái trường hợp này không phải mình Phật tử này đâu mà cũng có nhiều người, nhiều gia đình hay bị lắm. Cũng có những trường hợp do mình thắp hương thì cái tàn hương nó rơi xuống, nó bốc thôi. Cái trường hợp này đại đa số là như vậy. Nhưng cũng có những trường hợp, những điểm báo tâm linh hoặc tốt hoặc xấu sắp xảy ra đối với gia đình chúng ta. Cái này chúng tôi qua nhiều năm xuất gia chủ trì hoằng pháp ở trong chùa thì cũng có khá nhiều, có phải nói với chúng ta là khá nhiều những gia đình, những Phật tử gặp cái hoàn cảnh này. Thì đại đa số thì họ đều lo lắng. Chân hương, bát hương vẫn bình thường, có nhà thì nhổ sạch chỉ để vài cái chân hương ở lại thôi. Thế mà vẫn hóa bát hương, chứ không phải là để lại bùi nhùi cả một đống chân hương như thế mà thắp nó rơi xuống nó hóa nha. Có nhà để lại chỉ có 2-3 chân hương thôi mà vẫn hóa bát hương, sợ. Mà thậm chí là mới thắp lên hương lên thì nó hóa, nó cháy xuống. Tất nhiên thì nếu giải thích theo khoa học thì nói rằng do thắp hương cái tàn hương nó rơi xuống, xong nói gì nó nóng nó bắt vào cái chân hương nó cháy thôi, có gì đâu. Thì khoa học là như thế, thì đúng nó là như vậy. Nhưng mà có gia đình nhá, đến nói với chúng tôi không biết là thực hư như thế nào, nhưng họ nói rằng không thắp hương 3 ngày, không thắp hương nhưng bát hương tự hóa. Chúng ta thấy điều này có ly kỳ đúng không? Cả nhà 3 ngày không ai thắp hương nhưng tự nhiên bát hương hóa. Thế thì vậy thì cả nhà 3 ngày không thắp hương, mà không phải thắp hương vòng nữa, nhưng mà hương vòng nó cũng chẳng thể cháy được 3 ngày 3 đêm. Cái các bát hương ở tại gia nó chỉ bé cỡ 20 là cùng chứ bao nhiêu, đúng không? Có thắp cái hương vòng thì giỏi lắm nó chỉ cháy được mười mấy tiếng đồng hồ, chứ 24 tiếng đồng hồ là cùng một ngày đêm, 3 ngày 3 đêm không thắp hương. Tự nhiên bát hương ngồi ở dưới cả nhà đang ngồi uống nước, nhìn lên bát hương nó cháy đùng đùng. Họ đến họ nói với chúng tôi thấy lạ, quả thật chúng tôi thấy kỳ lạ. 3 ngày không ai thắp hương mà đang ngồi uống nước, cả nhà đang ngồi uống nước cháy bát hương cháy đùng đùng. Thế gia đình họ sợ, họ đến hỏi chúng tôi. Mà cái trường hợp này là không phải người bình thường đâu nhé, trường hợp này là trưởng công an một quận huyện ở thành phố Hà Nội chúng ta. Nếu mà bảo là gia đình Phật tử bình thường thì hay là gia đình một vị trưởng công an ở quận, ở một quận huyện, đương kim một quận huyện ở trong địa bàn thành phố Hà Nội chúng ta, đến hỏi chúng tôi thì họ lo. Mà quả thật mấy ngày sau, trong địa bàn của cái quận huyện đấy xảy ra rất nhiều những cái sự kiện chính trị, như là dân biểu tình. Mà dân biểu tình thì phải liên quan tới đến ai? Đến công an. Rồi xảy ra những tai nạn cháy ở trong gì? Trong địa bàn quản lý của cái quận huyện đấy, mà xảy ra cháy hỏa hoạn đó thì cũng liên quan tới ai? Cũng công an. Rồi liên quan tới chuyện gì? Giết chết, cướp của và đánh nhau, rồi giết chết người ở trong địa bàn đấy, tiếp án mạng, liên quan tới ai? Cũng là công an. Ông ấy sợ quá, ông ấy điện cho Thầy. Ông bảo Thầy, cách đây mấy hôm nhà con như thế, nhưng mà con cứ xem như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì chỉ trong vòng chưa đầy một tuần mà trong địa bàn của huyện mình như thế, nào là dân kéo đi kiện tập thể á, vài trăm người kiện á. Mấy năm trước mà kiện cái kiện đổ rác ấy, dân lập rào barrier và chắn không cho vào bãi rác ấy. Đấy là một sự kiện chính trị mà cũng ầm ĩ cả thành phố Hà Nội chúng ta. Một sự kiện thứ hai thì tự nhiên có cái nó bị cháy nhà, mà nó không chỉ cháy một nhà mà cháy 2-3 nhà liền. Rồi sự kiện thì đánh nhau, giết nhau, án mạng xảy ra trên địa bàn trong vòng chưa đầy một tuần, 3 cái việc lớn đổ lên. Thế gọi điện hỏi cho Thầy thì Thầy bảo có phải cả nhà mình 3 ngày không thắp hương không? Bảo vâng, cả gia đình nhà con chỉ có con và vợ con thắp hương thôi, các cháu thì chưa bao giờ thắp hương rồi. Và các cháu nhà con nó còn cháu trai thì nó đi học đi Hà Nội, hai vợ chồng nhà cháu gái thì con bé nó không thể mới lên trên ban thờ thắp hương được mà hỏi cháu là không, chứ hai vợ chồng con không ai thắp, mà đang ngồi uống nước thì ban hương bốc cháy đùng đùng, con cũng thấy chột dạ, nhưng mà nghĩ là người cũng không nghĩ ra. Thế nay sâu chuối lại trong cái sự kiện chưa đầy một tuần mà ba cái việc lớn liên quan tới an ninh, tới cái việc đảm bảo an ninh chính trị xã hội ở trên địa bàn, và con là người đứng đầu về ngành an ninh của huyện, để cho xảy ra như thế bây giờ như thế nào, thầy cũng xem xét mà thôi, cũng dùng phương tiện bảo là thôi bây giờ bác đi vào ngay đây, đi vào chùa, đi đến chùa ngay đi. Đến chùa làm gì? Đến chùa là thầy lên xin Phật, xin tổ một cái cốc nước ấy, để cho người an dân. Đấy gọi là phương pháp về phương tiện an dân. Lên xin Phật, xin tổ một cốc nước ấy, thì ba viên đại bi thập chú vào đó, bảo người ta bác mang cái nước này về vẩy lên trên ban thờ nhà bác, và khấn nguyện với các cụ thần linh gia tiên, ông bà là nếu nhà con có nhầm có lỗi hay gì, hay là các cụ có báo biết gì cho chúng con biết trước cái sự việc gì đó, thì chúng con thì xin cái ghi nhận và để mà tu nhân tích đức làm việc thiện tốt các thứ. Nay vào chùa, đến chùa xin thầy chùa khai nguyên cái chai nước thanh tịnh cúng Phật đó, để khai quang, để làm mình gọi là khai quang tẩy uế, có nhầm có lỗi thì khai quang tẩy uế, rửa sạch bụi trần vân vân như gì đó, phát nguyện làm việc thiện tốt mà. Thế là về bác ấy đem, bác làm xong. Sau đó thì sau một tuần sau mọi việc giải quyết cứ êm dần, từ cái việc to lại hóa thành việc nhỏ. Tưởng năm đó là gì? Là trên địa bàn gặp nhiều những cái trông gai chắc trở về an ninh trật tự như thế, nhưng cuối cùng là gì? Giải quyết mọi việc tốt hết, cuối năm lại được gì? Lại được khen thưởng. Đấy. Cho nên từ đó thì chúng tôi cứ rút ra kinh nghiệm những gia đình mà hay bốc hay hóa bát hương ấy, thì cứ bảo Phật tử cứ thành tâm sắm lấy cái lễ thanh bông hoa quả đem dâng lên trên ban thờ Phật hay ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, múc một cái cốc nước khoảng độ 2/3 cốc nước như thế này, mang lên đó thì đặt lên trên ban thờ, lấy cảnh ngâu và cảnh lá gì đó thắp tuần hương cái lễ dâng lên đó, và nhất tâm chỉ cho 21 biến chú đại bi thập chú. 21 biến chú đại bi thập chú. Xong bắt đầu lấy cái nước đó thì để phải bắt hương phòng thờ tất cả nhà cửa thì là yên. Chúng tôi hướng dẫn cho họ như thế yên. Có cái gia đình phải đến 2-3 năm nay rồi, ngày xưa bắt hương thường bốc nhưng bây giờ không bốc, thường quá nhưng bây giờ không hóa nữa, thì gia đình yên tâm. Đấy cũng là một cái phương pháp gọi là dĩ tâm để trị tâm, lấy cái tâm lo lắng rồi sợ sệt để lấy cái tâm gì, cái tâm của Phật bình an tịnh lạc để giải trừ đến cái tâm lo lắng sợ sệt, nghĩ rằng nhà mình có nhầm có lỗi gì mà bát hương lại hóa thế này thế khác vân vân. Đây cũng là một phương pháp gọi là dùng thuốc để chữa bệnh rất tốt. Phật dạy hết rồi, chúng ta cứ thế mà áp dụng thôi. Tâm chúng ta an đó thì mọi việc sẽ gì? Sẽ tốt thôi. Mà Phật tử nó hỏi Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin thầy hoan hỷ cho con được hỏi. Con trai con mất năm 2015 đúng vào dịp chùa khai nguyên làm bắt đầu tụng kinh Địa Tạng 21 ngày. Gia đình con từ đó cũng đọc tụng kinh Địa Tạng trong 49 ngày và ăn chay, cúng chay đủ 49 ngày. Và từ đó con tham gia các pháp hội tại chùa đầy đủ để hồi hướng công đức cho con và cửu huyền thất tổ. Gần đây có người bà con ở trong Nam gọi con bảo đi xem ông thầy mới. Ông thầy nói rằng con trai con vẫn chưa được nhập mộ, hồn còn ở nơi xảy ra tai nạn, con hoang mang không biết làm sao, chỉ biết hàng ngày đọc kinh niệm Phật cầu cho con đã được sinh về cõi lành. Con xin thầy hướng dẫn cho con phải làm thế nào ạ? Ông thầy trong Nam nói vậy có đúng không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Theo thầy từ năm 2015, vậy bây giờ theo các Phật tử này nên tin thầy hay là nên tin ông thầy ấy? Hả? Tin à? À, nếu tin thầy thì không phải lo lắng gì nữa. Tin thầy tức là tin gì ạ? Tin Phật. Vì thầy nói về gì? Nói những lời thật ở trong kinh gì? Kinh Đức Phật dạy. À, bây giờ không tin thầy thì đi tin người ta thì thôi. Ngay sau khi nghe giảng xong đi xuống đi với người ta. Hoặc ngay bây giờ đứng dậy đi, đứng dậy đi. Ngon là đứng dậy. Ngon đứng dậy đi, có dám không? Đấy. Cái chuyện này đi xem ấy, cũng có trường hợp là họ nói rất là đúng. Nhưng thầy kể cho các vị xem, nghe một câu chuyện như này. Cách đây khoảng độ tầm 3-4 tuần, có một bác làm ban tổ chức trung ương, chức trước cũng gọi là cũng khá cao, có đứa con trai. Mấy năm nay tự nhiên nó cứ bỏ bẵng vợ con gia đình, nó đi theo một cái cô gái. Thế là một hôm có cái cô một nhà ngoại cảm, nó nhìn nó bảo với hai bác ấy rằng, tức là bảo bố mẹ cái chú ấy rằng con trai của bác đang bị người ta dùng bùa dùng chú, người ta hại để ly tán gia đình, nó lợi dụng con trai của bác. Thế bác cũng nghi nghi, mà người ta nói cái tên con người, nói tên cái người hại con trai của bác, nói rõ tuổi nhiều hơn con trai của bác hàng chục tuổi, đúng như vậy. Mà người ta chưa gặp bao giờ, tại sao người ta lại biết? Rồi cũng có một vài Phật tử cũng đang công tác ở những chức vụ khá cao trong các ban ngành của Đảng, cũng đến đó nhà nước để cũng ngồi đó và nói. Họ cũng nói cho là những cái việc tâm linh chuẩn, mà các vị nói rằng con không nghĩ rằng một con người chưa gặp nhau bao giờ người ta lại nói gì, nói chuẩn về các cụ nhà con ngày xưa đến thế. Mà chúng con là người được chứng kiến thì mới thấy là người ta nói chuẩn đến thì chuẩn đến, không sai một tẹo nào. Nói chuẩn. Và kể cả những cái công việc của chúng con bây giờ người ta nói thì cũng rất là chuẩn. Đấy thì thầy nói có những cái việc tâm linh, một số những nhà ngoại cảm họ xem họ nói cũng rất là chuẩn. Thì cái trường hợp đó thì chúng ta cũng không thể coi thường được. Nhưng chốt lại thì câu chuyện thì họ kể với thầy cũng rất là nhiều. Nhưng chốt lại khi mà gia đình của cái bác này có đứa con mà bị bỏ bùa bỏ bèn đó, thì cái cô kia cũng bỏ bùa bỏ bèn để bỏ vợ bỏ con bỏ gia đình để đi theo cô ấy mấy năm nay. Thế bác hỏi là bây giờ muốn lễ thì thế nào, nhờ cô ấy lễ. Thì cô ấy bảo là không, cháu không lễ được. Cô nhà ngoại cảm cô xưng với cháu, ít tuổi hơn cô xưng là cháu không lễ được cái này. Thế khi đó thì có một người ở trong đoàn ấy nói là đi xuống Hải Phòng gặp hòa thượng ở Quảng Tùng. Thế là cái cô thầy ngoại cảm kia cô gạt đi, cô bảo không, không được. Gia đình nhà mình ấy đang theo một ông thầy, một ông thầy này có tên là Thịnh, đến nhờ thầy Thịnh này thì mới giải quyết được. Tự nhiên người ta nói như thế. Đấy, đây là câu chuyện là người ta mới thầy mới giải quyết cho họ cách đây khoảng 3 tuần. Thế khi người ta đến người ta nói với thầy, thầy bảo chắc là thầy Thịnh nào chứ còn thầy Thịnh này làm sao mà làm được cái đấy. Thầy Thịnh này chỉ biết ngày 3 bữa cơm gõ mõ tụng kinh Nha Di Đà Phật thôi. Thầy bảo là thôi đi xuống hòa thượng Quảng Tùng, hòa thượng giúp cho. Vì hòa thượng Quảng Tùng ngài chuyên hay dùng cái vấn đề tâm linh này, còn thầy thì chỉ biết gõ mõ tụng kinh thôi. Nhưng mà bác ấy bảo là không, cái nhà ngoại cảm ấy thì lúc đó không phải là nhà ngoại cảm, mà đây là ông cụ tổ nhà con. Ông cụ tổ nhà con mất hơn 100 năm nay rồi. Ông cụ tổ nhà con báo là phải đến gặp thầy Trinh nhưng mới giải quyết được. Thế thầy cứ mình cứ lái đi, cứ bảo thầy Trinh khác chứ không phải thầy Trinh này. Đi tìm thầy Trinh khác. Thế thầy bảo cũng có nhiều thầy thế là Trinh lắm, đi mà tìm. Nhưng bác bảo không, các cụ nhà con nói rõ là thầy Trinh mà gia đình nhà mình đang theo. Thì gia đình nhà con theo thì bây giờ chỉ có mỗi thầy là thầy Trinh thôi. Thế thôi, người ta nói đến mức độ đấy thì mình cũng phải xuất đầu lộ diện đó, là thôi. Thế thì mấy hôm nữa sắm lên cái lễ thanh bông hoa quả mang lên chùa, rồi mang cái áo của cháu nó hay mặc các mang đến đây. Thế lễ cho đúng 3 ngày sau nó từ trong miền Nam nó về với vợ với con. Trong cái 3-4 năm rồi chả có ngàn gì vợ con. Thậm chí đấy, lễ xong một cái là thôi, về đưa vợ đưa con đi mua sắm. Thầy bảo thôi, đấy là bước đầu. Còn đấy, gia đình cũng vẫn phải tu nhân tích đức, làm việc thiện nữa. Đấy là bước đầu. Các thầy cho thuốc, nhưng về phải uống. Còn các thầy không thể uống thay cho mình được. Phật Bồ Tát gia trì thì cũng chỉ độ được cho mình cái bước đầu thôi. Giống như ra bác sĩ, chúng ta bệnh ra bác sĩ khám ra bệnh, bắt mạch hoặc khám bệnh, đưa thuốc cho mình về, mình phải gì ạ? Phải uống chứ. Thầy bảo về ông bà phải gì? Tụng kinh, đặc biệt bảo vợ cháu đó cũng phải tụng kinh. Bước đầu là ổn rồi, nó về với vợ với con đó, ăn cơm nhà như thế là tốt rồi. Đưa vợ đưa con đi siêu thị, đi nhà hàng để mua sắm đó. Cái việc mà 3-4 năm trước nó chả làm được, bây giờ nó làm được như thế là được. Bà vợ nó cũng phải hoan hỉ, bỏ qua tất cả những cái lầm lỗi của chồng trước đây. Vì chồng nó thì lúc đó nó có phải là nó đâu, nó bị khống chế mà, vì cái thế lực vô hình nó khống chế. Thế cho nên bây giờ thì vợ cũng phải hoan hỉ, và bố mẹ cũng phải hoan hỉ gần gũi để động viên thì vợ thì động viên chồng, bố mẹ thì động viên con. Đấy là cũng là một biện pháp tâm lý để cho con cái thì của mình nó và vợ chồng ấy, nó hòa hợp với nhau, để xây dựng cái cuộc sống hạnh phúc đầm ấm như trước đây. Chúng ta thấy đấy là những cái mà không chỉ chữa về tâm linh mà còn phải chữa cả về gì, về tâm lý, về tinh thần, về cái lối sống nhân văn và cái cách gì vị từ bi hay trí tuệ vị tha của nhà Phật chúng ta để áp dụng vào trong cuộc sống đời thường cho gì, cho các tín đồ. Cho nên ở đây chúng ta thấy nếu mà Phật pháp nếu mà biết dùng thì cái gì cũng có thể biến thành Phật pháp của chúng ta được. Tất cả các pháp của thế gian đều có thể biến thành các pháp xuất thế gian được, nếu chúng ta biết vận dụng nó. Còn chúng ta mà cố chấp cho nó thì ui, cái chuyện đó là cái chuyện này, mê tín dị đoan vân vân, không phải đâu. Ý thầy nói đây là các Phật tử chúng ta gặp những cái chuyện này chuyện khác trong cuộc sống đời thường nhiều lắm. Nếu chúng ta cứ cứng nhắc lấy giáo lý của Đức Phật, cái gì Đức Phật dạy cho làm mới được làm, không cho làm thì không được làm. Mà đặc biệt là cứ rút ra những bộ kinh Nikaya ra mà nói thì thôi, kinh Nikaya là những kinh Đức Phật nói về thời đầu tiên khi Ngài mới thành đạo trong vòng 12 năm đầu. Đại khái là như vậy. Trong cái nhà hàm bên Phật giáo Nam Tông và kinh Nikaya, Phật giáo Bắc Tông chúng ta gọi là kinh nhà hàm, thì Đức Phật đa số là dạy về nhân sinh quan. Nhưng còn về sau này, thời Phật giáo Phương Đẳng, thì Đức Phật gì nói về cả nhân sinh quan lẫn vũ trụ quan. Nhân sinh và vũ trụ kết hợp hài hòa với nhau, chúng ta nhớ nhân sinh quan và vũ trụ quan sau này kết hợp hài hòa với nhau. Ví dụ như kinh Phật thuyết A Di Đà kinh, Đức Phật đâu chỉ nói về thế giới Tây phương cực lạc là có con người thọ lượng như thế và phúc báo như thế đâu. Đức Phật giới thiệu về Đức Phật A Di Đà là thọ lượng vô biên, rồi phúc báo lớn lao, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, vân vân, không phải sinh lão bệnh tử. Đấy là nói về gì? Nhân sinh quan. Nhưng Đức Phật lại nói gì về thế giới ấy thì đất toàn bằng vàng ròng, Tây báo ao, báo lưới, báo vân vân, những cái đó gì? Là về vũ trụ quan, hay mình còn gọi là về thế giới, hay còn gọi là gì? Gọi là y báo, trang nghiêm. Chính báo là chỉ cho gì? Cho thân thể của các vị thượng thiện nhất, các vị Bồ Tát, các vị Phật được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc, gọi là y báo. Là gọi là chính báo. Còn ý báo thì là thế giới, là sơn hà đại địa, là quốc độ Tây Phương Cực Lạc thế giới. À, nhưng mà nói theo cách của xã hội bây giờ gọi là nhân sinh quan và vũ trụ quan. Nói theo Phật học của Trung Phật giáo chúng ta này là ý báo và chính báo, nó tương tác, tương hỗ và tương quan lẫn nhau một cách gì rất mật thiết vậy. Cho nên những cái gì chúng ta chưa biết, chưa hay, chưa thông, chưa tỏ thì đừng có nói rằng đó là gì, đó là mê tín dị đoan. Không phải đâu, không phải mê tín dị đoan. Cho nên cái vấn đề này thì phải nói rằng là cái Phật tử này nếu mà có niềm tin vào Phật pháp, có niềm tin vào thầy thì đừng có nặng nề với cái chuyện là con của mình được giải thoát hay chưa được giải thoát. Giải thoát hay không, trong 4-5 năm qua mình biết mà, tâm mình an, mình không lo lắng, không phiền não, không gì, không đau khổ về cái chuyện đó nữa, tức là gì? Là chắc chắn là linh hồn của gì? Của con, đứa con của mình gì? Đã được siêu thoát về cõi này. Mình có tu hành, có chút công đức, bây giờ ma nó đến nó phá mình, tự nhiên là người thân là báo mình đi xem ông thầy giỏi lắm như thế, tự nhiên từ hôm đó xem và mình lại gì ạ? Lại hóa ra lo sợ, lại phiền não, lại đau khổ, đấy là ma đấy. Ma chướng phá đạo người tu chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết cái gì là chính, cái gì là tà. Nếu là tà thì không, đương nhiên nó không phải là chính. Nếu là chính thì đương nhiên không phải là tà. Ví dụ các vị nghi ngờ thầy, cho lời thầy dạy là gì, là mê hoặc lòng người thì đương nhiên thầy là tà. Các vị tin họ thì đương nhiên họ là chính. Đấy là chính với gì? Với tâm các vị thôi. Còn tà hay không, thầy tà hay không, hoặc họ là gì, tà hay không, thầy chính hay là họ chính thì chỉ có Phật Bồ Tát biết được thôi. Và thầy cũng gì, cũng tự biết được mình. Thầy không thể nói là thầy là chính, nó là tà được. Cho nên chúng ta thì thôi cứ từ từ mà chiêm nghiệm xem thầy mình là chính hay là tà. Có thể thầy tu hành cũng chưa được đến nơi đến chốn, chưa được rốt ráo đến bến bờ giải thoát, nhưng thầy khẳng định với chúng ta trước sau như một gì, những pháp mà thầy nói ra không bao giờ là pháp tà cả, vì những lời thầy nói ra đều gì, y cứ ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận của Đức Phật, mà thầy tin tuyệt đối là Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật được chính từ kim khẩu của Đức Phật nói ra không bao giờ là tà pháp cả, chắc chắn rồi. Một Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, con kính chào thầy, con nhờ thầy giúp con một việc như sau. Nhà con sắp dọn về nhà mới, vậy khi về nhà mới con có nên đưa bát hương ở nhà cũ về nhà mới hay là bốc lại bát hương mới ạ? Kính xin thầy dạy bảo gia đình con, xin tri ân công đức của thầy. Bình thường người ta chuyển về nhà mới, nếu mà nhà cũ mà không dùng nữa đem bán đi hoặc là vấn đề ở đó thì mình vẫn cứ để đó, nếu còn để đó cho người ta thuê thì mình vẫn cứ để nguyên bát hương cũ ở đó thờ cũng được, để nhà cũ cũng được. Nếu mình bán đi mà gia chủ họ yêu cầu là phải dọn hết đi thì mình dọn đi cũng được. Nhưng dọn để mang đến nhà mới của mình thì chỉ, thường là chỉ mang bát hương được Phật, bát hương gia tiên, bát hương tổ cô, tổ cậu thôi, hoặc là bên nội bên ngoài vân vân. Còn bát hương thần linh ấy, thì thần linh thờ ở đâu thì thờ đấy rồi. Còn họ muốn chúng ta giải đi thì chúng ta để làm cái lễ, hoặc tự chúng ta hoặc nhờ các thầy, các sư đến là làm lễ giải đi cho, chúng ta có thể làm được mà. Thành tâm làm cái lễ thanh bông hoa quả, trì ba biết đại bi thập chú bát nhã, niệm Phật xong rồi khấn nguyện thần linh thổ địa đó, việc như thế này chúng con xưa mua ngôi nhà này hoặc xây căn nhà này ở, nhưng bây giờ cho con không dùng nữa đem bán đi hoặc đem cho người ta thuê, thì bây giờ họ muốn bốc lại bát hương mới hay là họ như nào đó, gia đình con phải trả lại mặt bằng để bàn giao nhà cho họ như thế nào đó, vân vân. tùy theo điều kiện hoàn cảnh thì mà khấn khước, tâm nghĩ thế nào thì miệng nói như thế. Cũng giống như nói chuyện bên dương thế chúng ta này với nhau thôi, cứ coi như thế đi, nói chuyện với thần linh với gia tiên cứ coi như thế, chúng ta kính báo với các cụ, bẩm bạch với các cụ bằng cái tấm lòng cái chân thành sự việc như thế, cứ thế mà nói ra. Sau đó thì cái bát hương đó thì thần linh đó thì chúng ta thì đem chân hương thì xong rồi hóa đi ở tại đó, do là cho vào cái bát hương thì mang ra cái sông là nước sạch chúng ta tắm cho mát, hay không được nói về trôi sông nhé, nói là trôi sông thì nó lại khác đấy, mà gọi là đem để tắm, bát hương mang nó để tắm cho gì cho nó mát. Đấy cái từ cái câu chữ cũng quan trọng lắm đấy, nếu bảo đem bát hương trôi sông đó là hỏng đấy nhá, nặng nề đấy nhá, không đơn giản đâu. Đem bát hương trôi sông làm sao các cụ này bao nhiêu năm chúng ta thờ phụng các cụ ra hộ cho chúng ta, giờ đem các cụ trôi sông không được, mà gọi là mang ra sông để tắm cho nó mát. Đấy, đây là các cụ ngày xưa các thầy đi học ấy, các tổ như là Đức Pháp Chủ hay cụ Chủ Hương các cụ ấy, dạy cặn kẽ những cái này lắm, cũng là một câu nói, nhưng mà thầy nói là xong đem ra sông mà bỏ đi, đem ra sông mà vứt đi, đem ra sông mà trôi đi, trôi sông đi. Đấy, các cụ thần linh gia tiên người ta mà nghe thấy người ta thì bao nhiêu năm nay mình bên hộ độ trì giúp đỡ cho con cháu nhà này, nay ông sư đến đã bảo đem mình để vứt đi, đem ra để trôi sông đi, mình có tội có lỗi gì không mà ông sư ông bảo là trôi sông mình đi hay không. Các cụ buồn, các cụ không ăn gì đâu. Cho nên người làm thầy ấy, phải tế nhị trong cái câu từ ấy, cũng là một câu nói như vậy, đem các thỉnh các cụ ra sông để tắm cho nó mát, mát xong các cụ lại thì các cụ lại quay về nhà, thì sau cái nhà chủ mới là đến nó bốc bát hương, nó khấn các cụ này thì lại về các cụ lại ngự ở đấy. Đấy, ngày xưa đi học là các tổ các cụ hướng dẫn nó hay như thế đấy. Nó rất là đời thường nhưng mà khiến cho chúng ta thì thấy an tâm. Đấy, Phật pháp đó là không rời pháp thế gian mà khiến cho chúng sinh được lợi lạc như thế đấy. Chứ còn nói sâu xa huyền diệu ở trên trời trên mây mà cuối cùng họ không đem áp dụng vào trong cuộc sống được cũng bình thường. Phật pháp như thế bình thường. Đấy, cho nên cái trường hợp này thì hướng dẫn cho Phật tử là bát hương thần linh thì ở đâu để ở đấy thôi. Còn thờ Phật, thờ gia tiên, tổ cô, tổ cậu nhà mình và thần tài có thể mang đi được. Thần tài mình chờ nhiều năm rồi có thể mang đi được. Hoặc là thần linh, thần tài không mang đi cũng được. Nhưng gia tiên, tổ cô, tổ cậu thì nếu bát hương nó to, nó đẹp mà nó trang trọng mình mang đi nhiều năm rồi thì mang đi cũng được. Nếu bát hương mà nó xấu xấu, cũ cũ rồi thì mà nó không đẹp thì thôi. Mình bốc cái mới, xong hôm làm lễ thì mang cái chân hương, bát hương gia tiên thì mang 5 chân hoặc 7 chân hương, rồi bát hương thần linh gia tiên hoặc 3 hoặc 5 hoặc 7 hoặc 9, nhưng thường là 3, 5 hoặc 7, thì thường là mang 5 hoặc 7 hoặc 3. Đấy, còn bát hương tổ cô, tổ cậu thì mang khoảng 3 hoặc 1, mang lên đó để bát hương nào cắm vào đấy, bát hương chân hương của bên thần linh này lấy từ nhà cũ mang cắm sang bên đấy, bát hương thần linh nhà mới, bát hương tổ gia tiên ấy, thì lại lấy đúng cái bát hương, phải nhớ nhé, phải cắm đúng cái bát hương gia tiên, bát hương tổ cô tổ cậu là cắm đúng bát hương tổ cô tổ cậu, hay là bát hương thừa Phật thì lại lấy bát hương nhớ đúng cắm vào đấy. Khi làm cái đấy là cẩn thận, tốt nhất là gì, cho vào cái giấy bóng hay cái gì ghi vào cái này là bát hương Phật này, cái chân hương thần linh, chân hương gia tiên, chân hương tổ cô tổ cậu này. Đấy, xong sang bên nhà mới là chúng ta nhớ lấy đúng cái đó để cắm vào. Ngày xưa các thầy đi làm cái này thì giả thầy ngày xưa được đi thì giả Đức Pháp Chủ mấy lần đi làm bát hương cho người ta cũng làm như thế đấy, dạy thầy sau này cũng các ông đi ra chủ trì các thứ cũng dùng những cái phương tiện này để làm cho nó đúng pháp, cho người ta an tâm, mà cái tâm linh gì nó đúng như lý như pháp á, thì nó cũng lợi ích rất là lớn vậy.
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.